Chương 194, tra tấn đông mang người, chúng ta là chuyên nghiệp, chương 194, tra tấn đông mang người, chúng ta là chuyên nghiệp. Hoa Đà lấy ra tùy thân mang theo một cái y dược hộp, trong ánh mắt tràn đầy kiên nghị. Đối với Hoa Đà dạng này hành y tế thế, Diệu Thủ Nhân Tâm đại phu đến nói, như thế tra tấn người hẳn là lần đầu tiên. Thế nhưng là cái kia Hoa Đà trên mặt phẫn nộ cùng loại kia không hiểu hưởng thụ lại không giống như là diễn xuất đến. Các người đám này man gì, cậu đồng dạng đồ vật, làm sao dám xâm lấn ta hường hạc. Nói đến, Hoa Đà liền một châm đâm xuống. A! Y tế tâm liệt phế kêu to đứng lên, quỷ khóc sói gào đồng dạng âm thanh truyền khắp nửa cái Tối Phong doanh trụ sở. Thanh âm này rất là khó nghe, Tào Tháo cùng Lục Kiêu đều là nhịn không được muốn che mình lỗ tai. Nhưng là Tào lão bản vì bảo trì lại mình hình tượng, vẫn là rất trang bức không có đưa tay, chẳng qua là trực tiếp đưa ra cáo tử. Ác Lai, cái kia Bắc Trinh Liêu Đông sự tình, mấy ngày gần đây không cần triệu tập chuẩn bị, ta liền toàn quyền giao cho ngươi xử lý. Nơi này đã có Hoa Tiên Sinh tọa trấn, ta liền đi. Nói xong, Tào Tháo thân ảnh liền có chút vội vã hướng đại trướng bên ngoài đi ra ngoài. Bởi vì đây đông man người phát ra tới âm thanh thật sự là quá, làm người buồn nôn. Mà Hoa Đà lại là không có chút nào chú ý đến những này, vẫn như cũng là một châm xuống dưới, hoàn toàn không có muốn dừng lại ý tứ. Lục Kiêu đưa tiễn Tào lão bản sau đó, liền một mực ở bên cạnh cẩn thận nhìn đến Hoa Đà động tác. Mặc dù hắn không hiểu y học, nhưng là hắn đã từng học qua một chút thú y tri thức. Đại khái cũng có thể nhìn ra được, Hoa Đà tại đầu này đông man người trên thân bên dưới châm vị trí, trên cơ bản đều là một chút đặc thù huyệt vị. Chỉ thấy Hoa Đà cái kia trắng như tuyết áo choàng phía dưới, cường tráng cơ bắp cùng gân xanh theo hắn cảm xúc dần dần kích động, cũng bắt đầu ẩn ẩn nổi lên. Châm này, là vì chúng ta Hồng Hạc người tôn nghiêm. Châm này là vì Liêu Đông chết thảm lê dân bách tính. Châm này diệt là các ngươi bất tử tạc tâm. Hoa Đà một câu đi theo một cây châm, theo sau chính là ịt cái kia vẫn chói thai tiếng kêu. Ngày bình thường ôn tồn lễ độ Hoa Đà, ở thời điểm này tựa như là biến thành người khác đồng dạng. Cả ngươi từ đầu đến chân đều là đối với địch nhân cái kia điên cuồng cừu hận cùng chán ghét. Trang diện này chỉ là nhìn đến liền mười phần hạ giận. Truyền đại khái mười mấy phút, Hoa Đà toàn thân tựa như là bị nước mưa thấm ướt đồng dạng. Cái kia trắng như tuyết áo choàng mới vừa rồi còn là không nhiễm một hạt bụi, lúc này đã bị mồ hôi cùng từ ịt trong miệng thoát ra bất minh vật thể cùng chất lỏng nhiễm ướt. Lục Kiêu còn cẩn thận nhìn một chút, huyết dịch tự nhiên là bình thường nhất. Cái khác, đoán chừng còn có dịch vị, mật đắng, nước mắt, nước tiểu cùng loại kia không thể diễn tả chất lỏng màu trắng. Có thể nói là thê thảm không nỡ nhìn. Thế nhưng là cứ việc dạng này, ít ra hỏa này vẫn là mạnh miệng không nói một lời. Lúc này, Hoa Đà đứng dậy rời đi, quay người hướng Lục Kiêu nói ra. Lục tướng quân, gia hỏa này thật đúng là mạnh miệng a. Lục Kiêu gật đầu nói. Đúng vậy à, bằng không thì chúng ta Tối Phong doanh cũng sẽ không lâu như vậy đều vô kế khả thi. Gia hỏa này thật là khó có thể đối phó. Kỳ thực bọn hắn không biết, hoặc là nói là Lục Kiêu không biết. Hoa Đà tại hạ đệ nhất châm sau đó, cái kia vượt qua sinh lý cực hạn đau đớn liền đã để ít khuất phục. Kết quả Hoa Đà thứ hai châm lại trực tiếp đâm vào đầu này đông man người dây thanh bên trên. Dây thanh vừa bị buộc lại, hắn liền không còn có nói ra quá một chữ đến. Liền xem như muốn nói, cũng đã không có cơ hội. Ta cũng không biết Hoa Đà là cố ý vẫn là không cẩn thận. Thấy hai người cũng không có biện pháp, Tối Phong doanh bên cạnh Tiểu Bình cũng là tiến lên xin chỉ thị. Nếu là như vậy, chúng ta nên như thế nào? Ai ngờ Hoa Đà xuất ra khăn mặt xoa xoa trên mặt mình mồ hôi, đã tính trước nói ra. Xin mời Lục tướng quân yên tâm, tại hạ còn có biện pháp. A, không biết tiên sinh nói tới chính là vì sao biện pháp. Hoa Đà quay đầu nhìn về phía cái kia mạnh miệng ít, mở miệng nói. Lục tướng quân có biết ma phi tán? Lục Tiêu gật gật đầu. Đây ma phi tán chính là Hoa Đà mình sử dụng cùng loại thuốc tê một loại dược tề, có thể nói là công hiệu cường đại, Lục Tiêu có thể nào không biết. Nhưng phàm là người, ăn vào ma phi tán sau đó, ý thức đều sẽ mơ hồ không rõ, nói chuyện cũng biết không che đậy miệng. Ta có một bí phương, liền đem đây ma phi tán cải thành có thể khiến người bệnh nói ra trong lòng chồng chất lời nói, làm người khác sai xử sự tình kỳ phương a. Nghe được cái này, Lục Kiêu trước mắt lại là sáng lên, cảm giác mình nghe được cái gì ghê gớm đồ vật. Đây mẹ nó không phải liền là thuốc nói thật cùng tôi miên sao? Nghĩ không ra, đây Hoa Đà còn có bậc này kỳ diệu y thuật, quả nhiên là ngưu mà bất chi. Chỉ bất quá, vật này tóm lại là có chút tà môn ma đạo, Hoa Đà luôn luôn thầy thuốc nhân tâm, tại sao có thể có những này phương thuốc đâu? Lập tức, Lục Kiêu ánh mắt cũng là toát ra một điểm nghi hoặc. Chẳng lẽ lại Hoa Đà ra hỏa này, thật đúng là có không muốn người biết một mặt. Mà lúc này, Hoa Đà tựa hồ là đoán được Lục Kiêu suy nghĩ trong lòng, hắn lập tức giải thích nói: "Từ khi Khuất Nguyên ngày sông, liền có thầy thuốc phát hiện, thân thể tóc già chi bệnh hoạn, cũng không phải là đưa người vào chỗ chết duy nhất chứng bệnh. Còn có rất nhiều vấn đề, đến từ người nội tâm, thế là liền có người nhân vì thế mà nghiên cứu phát minh." Hắn bản ý mặc dù là để người bệnh bị người bài bố, nhưng thực tế là để người bệnh nói ra trong lòng áp tích phiền muộn, không có áp lực một thân nhẹ a. Lục Kiêu nghe được lời này, cũng là minh bạch một chút. Nói trắng ra là, đây không phải liền là sớm mấy năm trị liệu bệnh trầm cảm thiên phương sao? Hắn bản chất, liền cùng uống chút rượu, thổi một chút tiểu nhu bức cũng kém không nhiều. Đã như vậy, xin mời Hoa Đà tiên sinh lớn mật nếm thử. Hoa Đà nghe thấy lời này, trên mặt lại là có chút thật có lỗi. Chỉ là dược vật này muốn chế biến đi ra, còn cần một hai ngày, thời gian này bên trong. Nói xong, hắn lần nữa nhìn về phía ít. Ha 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 ha, yên tâm. Cha tấn tiểu tử này sự tình liền bọc tại ta trên thân. Vậy tại hạ an tâm. Nghe hai người như cùng sống Diêm Vương đồng dạng đối thoại, ít chỉ cảm thấy mình cả đời cũng không có quan mang. Vừa rồi cái kia không phải người cha tấn, mình còn muốn tiếp nhận dòng dã một hai ngày sao? Giờ phút này, hắn hối hận nhất đó là học xong Trung Nguyên nói. Nghe được những lời này, đơn giản đó là đối với tâm lý tàn phá. Hắn muốn cắn lưỡi tự vẫn, thế nhưng là hắn Tối Phong doanh đám chiến sĩ sớm đã đem hắn bó rắn rắn chắc chắc, liền ngay cả đầu lưỡi bên trong đều nhét vào vải dày. Thật vất vả bắt được đông man người, đương nhiên phải cố gắng chơi đùa. Không phải, thật vất vả bắt được đông man người, đương nhiên phải nghiêm túc thẩm vấn một cái. Giang Đông, Chu Du phủ đệ. Đi vào cuối mùa thu, Giang Đông cảnh tượng vẫn như cũng là một mảnh khô nóng. Cái kia bay múa đầy trời xoay quanh bầy chim, còn có cái kia tươi tốt như biển rừng tây, tất cả đều là như thế sinh cơ bừng bừng. Đi qua sắp 2 tháng tĩnh dưỡng, Chu Du hôm nay cũng là lần đầu tiên từ trên giường xuống tới, nhìn một chút đây đã lâu Giang Đông cảnh đẹp. Ai, nghĩ không ra ta Chu Du còn có thể có cơ hội lần nữa nhìn đến đây Giang Đông. Lúc này, hắn sau lưng truyền đến một cái quen thuộc âm thanh. Nhưng khác biệt là, thanh âm này lại có chút lạ lẫm, làm cho lòng người bên trong không khỏi có chút ý. Công cẩn, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ ư? Chương 195, một lòng muốn bắt Kinh Châu, chương 195, một lòng muốn bắt Kinh Châu. Chu Du nghe thấy thanh âm này, vội vàng quay đầu. Thế nhưng là xuất hiện tại Chu Du trước mặt, cũng không phải là Tôn Sách cái kia trương dương ánh sáng sảng khoái khuôn mặt, mà là Tôn Quyền cái kia có chút để cho người ta khó mà nắm lấy, như là rễ cây già đồng dạng làm cho người cảm giác được vô cùng phức tạp gương mặt. Nguyên lai là Trọng Nhu a, rất lâu không thấy. Chu Du miễn cưỡng gạt ra nụ cười đến trả lời nói. Thế nhưng là Tôn Quyền sắc mặt, rõ ràng là không thích hợp. A, ta nhìn Công Cận sắc mặt vẫn là không thích hợp a, chẳng lẽ là thân thể còn không có khôi phục khỏi hẳn? Mặc dù vẫn chỉ là người thiếu niên, nhưng là Chu Du rõ ràng, Tôn Quyền tâm trí tuyệt không phải người bình thường nhưng so sánh, thậm chí liền ngay cả chính hắn cũng không dám nói có thể phỏng đoán tốt Tôn Quyền nội tâm. Nghe được câu này, Chu Du biết Tôn Quyền là đối với mình thái độ có chút bất mãn, thế là tranh thủ thời gian túi đầu hành lễ nói. Trọng Nưu chế cười, bây giờ thân thể còn chưa khỏi hẳn hoàn toàn, cho nên đến lúc này, có thể Tôn Quyền cái kia một mặt xem thường bộ dáng, rõ ràng là cũng không để ý Chu Du trả lời. Tôn Quyền không tiếp tục đi xem Chu Du, trực tiếp từ hắn bên người đi qua, nhìn về phía xa như vậy chỗ phong cảnh. Bây giờ núi này sông phá toái, chỉ có ta Giang Đông chi địa, những năm gần đây còn tính là an ổn. Không biết Công Cẩn có ý nghĩ gì a? Lời này rõ ràng là âm dương quái khí bên trong mang theo âm dương quái khí. Đây, Chu Du chỉ muốn mau chóng để thân thể khỏi hẳn, cũng tốt nhanh chóng đi theo chúa công chinh chiến thiên hạ. Hai người nói chuyện với nhau rất là quái dị tiến hành, không biết tại nói chuyện với nhau một chút cái gì. Lúc này, Chu Du mới nhớ tới đến một sự kiện. Mình hôm nay thương thế khôi phục mới vừa có thể đi lại, Tôn Quyền vì sao vừa vặn ngay hôm nay đến đây đâu? Phải biết, chuyện này mình thế nhưng là ngay cả Tôn Sách còn không có cáo chi. Vẫn là sáng sớm hôm nay, chưa quan nói mình có thể hơi đi lại sau đó hắn mới ra ngoài. Này lại là một cái trùng hợp sao? Vẫn là nói, Tôn Quyền đã sớm tại mình bên người sắp xếp cái gì ánh mắt. Nghĩ tới đây, Chu Du ánh mắt đã mất đi quan mang. Nghĩ không ra mình đi theo Tôn Sách chinh chiến nhiều lần, trên thân gánh vác vô số chiến công, cuối cùng vậy mà rơi vào một cái bị người suy đoán hạ tràng. Hai người nói chuyện với nhau không bao lâu, Tôn Quyền liền đứng dậy cáo tử. Đưa tiễn Tôn Quyền, Chu Du lúc này mới chuyển đến Tôn Sách thân binh đưa tới thư. Chu Du mở ra sau đó, chỉ là lần đầu tiên liền triệt để bị khiếp sợ. Sau nửa canh giờ, Tôn Sách phóng ngựa đi tới Chu Du phủ đệ. Tại Chu Du sớm cáo chi dưới, Tôn Sách cũng không có bất kỳ ngăn trở nào liền đi tới Chu Du bên người. Nhìn đến đã từ trên giường xuống tới Chu Du, Tôn Sách sợ hãi thán phục hỏi: "Đây, Công Cẩn, ngươi thân thể đã không có sự tình sao?" Chu Du gật gật đầu. Tôn Sách một mực lo lắng Chu Du thân thể, có lẽ liền sẽ từ đó tàn tật, hoặc là trực tiếp chết. Không nghĩ tới, hắn thật thấy được Chu Du khôi phục một ngày này. Loại này mất mà được lại cảm giác, để Tôn Sách giống như là một cái hài tử cao hứng. Hắn duỗi ra đôi tay, muốn làm chút tiếp xúc thân mật, nhưng là lại sợ thương tổn tới Chu Du, động tác cũng chỉ có thể là đứng tại giữa không trung. Mắt thấy hai người gặp nhau chẳng cảnh có chút xấu hổ, Chu Du mở miệng nói: "Bá phụ, vừa rồi ngươi cho ta thư, ta đều thấy được. Ta cho rằng việc này có lẽ còn không phải thời điểm." Tôn Sách nghe thấy lời này, trong ánh mắt có chút do dự, nhưng là nhiều lần như vậy cộng sự, vẫn là để hắn lựa chọn vô điều kiện nghe theo Chu Du đề nghị. Hai người nói, tự nhiên là Đông Man người xâm lấn Liêu Đông sự tình. Tôn Sách cùng Chu Du đã là rất lâu không thấy, đây xa cách trùng phùng xúc động, để hắn nói ra suy nghĩ trong lòng. Đám này định nọt Đông Man chốt nhất, nếu không phải ta Đại Yến cùng Giang Đông chính là bởi vì quân phiệt cắt cứ mà khổ chiến, há có thể dung đến bọn hắn tại Liêu Đông làm sảng làm bậy. Nói đến, Tôn Sách cũng không để ý đây là tại Chu Du ra. Tay phải hắn hung hăng đập vào trước mắt Mộc Lan bên trên, lưu lại một chỗ thật sâu lõm. Vì bình lặng Tôn Sách phẫn nộ, Chu Du cũng tới trước chân hắn nói: "Bá phủ, hiện tại còn không phải cân nhắc những này thời điểm. Bây giờ Tào Tháo đang tại Ký Châu quét sạch quyền quý, còn đối với chúng ta cùng Lưu bị hạ lấy tật lệnh, bất kể như thế nào, chúng ta đều phải vững bước để thăng thực lực mới là. Hiện tại bọn hắn hai người lo lắng, tự nhiên không phải cái gì lấy tặc khiến loại hình, mà là Tào Tháo đối với Ký Châu này địa phương quyền quý quét sạch. Liền xem như có khác không có mắt chư hầu đến, bọn hắn Giang Đông cũng là tiến có thể công lùi có thể thủ. Duy nhất có uy hiếp Lưu bị, cũng đã sớm cùng bọn hắn ký tên tốt minh ước, tự nhiên là sẽ không ra binh tiến đánh. Nhưng nếu là để Tào Tháo hoàn thành đối với Ký Châu các vùng quyền quý quét sạch, vậy nhưng chính là một số lớn quân phí cùng lương thảo. Với lại quan trọng hơn là, không có những người này can thiệp, ngày sau Tào Tháo quân lệnh cùng chính lệnh áp dụng đứng lên, sẽ thông suốt. Với lại, Tào Tháo còn đem phần lớn tiền lương đều phân phát cho bách tính. Loại này lôi kéo nhân tâm thủ đoạn, có thể nói là độc ác. Đây cũng là mang ý nghĩa, về sau Tào Tháo tại Kỳ Châu, Duyện Châu cùng Thanh Châu, tất cả bách tính đều đối với hắn tuyệt đối phục tùng. Có lẽ sang năm, Tào Tháo bên kia liền sẽ biến ra 100 vạn đại quân đến. Chu Du nhìn đến Tôn Sách bên mặt, thăm dò hỏi: "Bá phủ à, chúng ta nếu là cũng bắt trước Tào Tháo, đem Giang Đông chi địa tham ô quyền quý đều tập trung đứng lên trừng trị, có khả năng sao?" Tôn Sách nghe lời này, lại là trực tiếp lắc đầu: "Khó a, khó càng thêm khó. Bây giờ Giang Đông quyền quý thế lực phục tổng lẫn lộn, nếu là cưỡng ép đồ sát, sẽ chỉ là gây nên binh biến." Nghe được lời này, Chu Du cũng cúi đầu, còn lại nói, hắn đã có thể đoán được. Bởi vì chúng ta rất nhiều binh sĩ, hắn người nhà đều tại những này quyền quý trong vòng phạm vi quản hạt, trong lúc nhất thời thật sự là không cách nào khống chế. Quả nhiên, Tôn Sách thật đúng là nói như vậy. Bất quá cái này cũng rất bình thường, dù sao bọn hắn cùng Lục Kiêu đối mặt tình thế cũng là không giống nhau. Lục Kiêu thường thường là công thành chiếm đất sau đó, trực tiếp giết sạch nơi đó quyền quý. Mà Chu Du bọn hắn, tức là đối với một mực giúp đỡ chính mình đám người quyền quý động thủ, khái niệm đương nhiên là hoàn toàn khác biệt. Chỉ là đáng tiếc à, có Lục Kiêu ở phía trên để ép, bọn hắn đều không có cái này tiến đánh châu quận lòng tin. Vạn nhất cực khổ tài tổn thương dân nhưng không có đạt được tất đất, đối bọn hắn tổn thất cùng tiến công đều chính là hủy diệt tính. Chẳng lẽ, đối mặt ngày hôm đó ích cường đại tào quân, bọn hắn liền thật không có bất kỳ biện pháp nào sao? Bá phủ, không bằng chúng ta tính cả Lưu Bị, thừa dịp Lục Kiêu đông độ tiến công Đông Man thời điểm, liên hợp bắt lấy Kinh Châu a. Chu Du cắn răng, nói ra một câu nói như vậy. Sự thật chứng minh, bị người bức đến nhất định tình trạng, là thật sự tình gì đều làm đi ra. Nghe đây, Tôn Sách quẹo thật nhanh thân, không thể tin nhìn về phía Chu Du. Công cần ngươi, hôm nay Lưu Bị bên kia cũng có người đưa tới cho ta thư, nói là muốn thừa dịp Lục Kiêu đông độ thời gian bên trong, nhanh chóng công chiếm Kinh Châu, Ích Châu, tiến trung các vùng. Nghe được những này, Chu Du trái tim càng là bịch bịch nhảy lên đứng lên. Không biết những sách này thư là người nào cho đưa. Chu Du biết, lấy Lưu Bị tính cách là tuyệt đối sẽ không chính mình nói những lời này. Nói ra, chỉ có thể là Lưu Bị bên người những người khác. Chương 196, Trương Phi người này luôn luôn táo bạo, chương 196, Trương Phi người này luôn luôn táo bạo. Chu Du thốt ra lời này xong, hắn rõ ràng từ Tôn Sách trên mặt thấy được khó có thể tin biểu lộ. Tựa hồ là trải qua một phen đắn đo suy nghĩ, Tôn Sách mới chắc chắn nói: "Đưa tới thư người, ký tên chính là Trương Phi." Nghe được cái tên này, Chu Du bản thân cũng là có chút khiếp sợ. Bất quá lập tức, hắn cũng bắt đầu nội tâm cảm thán đi lên Lưu Bị cao minh. Trương Phi luôn luôn là tính cách táo bạo, tại trong mắt người khác thuộc về là một cái mãng phu hình tượng. Nhưng là Chu Du biết được, người này tuyệt đối là trong thu có tế, cái kia bề ngoài táo bạo, đơn giản là to lớn trí nhược ngu ngụy trang mà thôi. Nếu là từ Trương Phi trong tay phát ra phong thư này, liền xem như được thế nhân biết được, Lưu Bị cũng có thể dùng ta tam đệ làm việc lỗ mãng dạng này lấy cớ lăn lộn đi qua. Cứ như vậy, không chỉ có sẽ không hao tổn Lưu Bị thanh danh, còn có thể đem tranh đoạt Kinh Châu sự tình nói rõ. Bá phủ, mau đem thư đưa cho ta nhìn xem. Náo hải bên trong một trận bước lên sau đó, Chu Du lúc này mới đưa tay hướng Tôn Sách muốn lên thư. Áo, cho ngươi. Tôn Sách động tác rất nhanh nhẹn cho Chu Du đưa tới. Tiếp nhận thư, Chu Du cũng là bị Trương Phi trong lời nói thổ lộ đi ra văn nhã cùng rõ ràng trật tự mà kinh ngạc. Với lại Trương Phi càng là viết chữ đẹp, hoàn toàn nhìn không ra giống như là một cái đại lao thô viết con kiến leo. Người này tuyệt không phải là bình thường chinh chiến chi tướng. Ngày sau nếu là xa trường gặp nhau, tuyệt đối không có thể khinh địch. Đem thư đọc xong tất sau đó, Chu Du cảm thán nói, mà Tôn Sách tức là có chút mê mang. Công cẩn, ngươi cảm thấy bây giờ Lưu Bị chi thế lực cùng ta Giang Đông so sánh như thế nào? Hiện nay Tào Tháo cùng Lục Kiêu hai người thế lực mạnh mẽ, tuyệt không phải ta Giang Đông một nhà có khả năng chống lại, chỉ là làm sao cái kia Lưu Bị cũng là. Tôn Sách không có tiếp tục nói hết, bởi vì tại bọn hắn những người này trong mắt, Lưu Bị người này không thể nghi ngờ là có đế vương chi trí. Liền xem như bọn hắn liên hợp Lưu Bị sau đó có thể may mắn đánh bại Tào Tháo, cũng tuyệt đối sẽ cùng Lưu Bị có một trận sinh tử chi chiến. Mà Chu Du khép lại trong tay thư, nhắm mắt lại dạo bước vài vòng. Bây giờ Lưu Bị dưới trướng chiến giáp mấy chục vạn, càng thêm có Lưu Bị dạng này minh chủ, không thể coi thường. Luận văn, Trương Phi người này không nhất định tại ta phía dưới. Luận võ, lấy Bá phủ cùng Giang Đông cái khác lao tướng quân chỉ dũng, nghĩ là cũng khó có thể đánh bại Lưu Quan Trương Triệu tứ người. Lời này, trên cơ bản nói đúng là Giang Đông không phải Lưu Bị đối thủ. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng là Tôn Sách biết cái này mới là sự thật. Lại thêm đây là Chu Du nói, liền tính nói không đúng, hắn cũng muốn bao nhiêu trên thư ba phần. Thế nhưng là Kinh Châu chi địa tất lấy, nếu không chậm thì sinh biến. Chờ lấy Kinh Châu, chúng ta mượn nhờ địa lợi, lại đi chia cắt Ích Châu cùng Yên Trung, mới có thể có cùng Tào Tháo sức đánh một trận a. Tôn Sách có một chút lo lắng cùng sầu lo nói ra. Lấy hiện tại Giang Đông cùng Lưu Bị, vô luận là cái nào một phương thế lực muốn đánh bại Tào Tháo, đều không khác là lấy trứng chọi đá. Muốn lật bàn duy nhất cơ hội, đó là hai nhà liên hợp, sau đó lại bắt lấy cái khác tất cả châu quận. Thấy Tôn Sách có chút ngồi không yên, Chu Du đành phải mở miệng trấn an nói: "Bá phủ không cần lo lắng, bây giờ Tào Tháo vì Liêu Đông sự tình phân tâm, nhất định là không rảnh bận tâm chúng ta. Chúng ta thì phải cùng Lưu Bị liên hợp, lấy xét đánh không kịp che thai chi thế bắt lấy Kinh Châu, sau đó ung dung lưu tính yến chúng các vùng." Tôn Sách nghe Chu Du chút ấy phát, cũng là minh bạch đạo lý này. Chỉ bất quá, hai cái miệng nói đến nhẹ nhõm, đến cùng phải làm thế nào đi làm? Cùng Tào Tháo có thể hay không từ đó cản trở, để hai nhà kế hoạch tan thành bọt nước. Đây hết thảy đều vẫn là ẩn số. Nhưng là lúc này Giang Đông, tốt liền tốt ở trên bên dưới thủy chung vẫn là một lòng. Tôn Sách trực tiếp quyết định thật nhanh nói: "Không bằng chúng ta cái này cho Lưu Bị hồi phục một phong thư, ước định cộng đồng tiến đánh Kinh Châu." "Tốt, Kinh Châu tất lấy, mà lại là sớm thủ thắng quá một lấy." Chu Du khẳng định nói. Sau đó, còn thừa chính là như thế nào chia cắt vấn đề. Bọn hắn Giang Đông tự nhận là cũng không phải là Lưu Bị đối thủ, tự nhiên cũng là không dám khinh thường. Nếu như có thể tại lấy Kinh Châu sau đó, có thể phân đến một nửa thổ địa, vậy dĩ nhiên là vô cùng tốt. Hiện tại Lưu Bị đã cơ bản nắm trong tay Vũ Châu cùng Tịnh Châu phần lớn địa khu. Bây giờ Thiên Tử bị Tào Tháo nắm giữ trong tay, cái kia nguyên bản Ti Đãi cũng đã bị Tào Tháo cùng Lưu Bị hai người dần dần chia cắt. Hiện tại, Lưu Bị muốn xuất binh con đường không là vấn đề. Nếu là muốn đánh chiếm Kinh Châu, tuy thời đều là tuyệt hảo thời cơ. Việc này không nên chậm trễ, hai người cũng là rất nhanh chế định xuất kích chính sách. Ký Châu, Trình Dụ quân doanh. Sắc trời đã tiến dần trời đông giá rét, phương bắc trong không khí đã có một chút không thể kháng cự hàn ý. Từ khi cái kia ngày Duyện Châu thương nghị xong Đông Man sự tình không lâu sau, Trình Dục liền tới đến nơi này. Gió lạnh gào thét mà qua, hắn bọc lấy trên thân trường bào, đi vào một chỗ bên cạnh đống lửa mãn nguyện bắt đầu nướng hỏa. Lúc này, Mấy vị binh sĩ nhìn thấy Trình Dục thân ảnh sau đó tranh thủ thời gian chạy tới. Bẩm báo Trình đại nhân, toàn bộ ký châu quyền quý đã toàn bộ dựa theo chúa công mệnh lệnh đồ sát hoàn tất, xin ngài chỉ thị. Trình Dục quay đầu, chỉ thấy trước mắt bốn người trên mặt đã bị thời tiết này đông lạnh có một chút phiếm hồng. Đồng dạng phiếm hồng, còn có trong tay bọn họ nhỏ máu binh khí. Cái này đầu mùa đông, không biết bao nhiêu quyền quý đã chết tại Tào quân đao hạ. Nếu là tiếng chửi rủa có thể giết người, chỉ sợ bọn họ sớm đã bị những này quyền quý thiên đao vạn quả vô số lần a. Hết thảy, giết bao nhiêu người a? Hồi chính đại nhân, hết thảy chu sát nam đinh 53.000 người, nữ quyến hơn 6 vạn người, còn có không bằng tuổi đời 20 hải đồng một số. Trình Dục trên mặt biểu lộ không có chút nào biến động. Đem tin tức này cáo tri Ngụy Vương, sau đó thống kê một cái từ những này nhà quyền quý lục soát ra bao nhiêu tài bảo. Trình Dục rỗi ra đôi tay, muốn cảm thụ trước mắt hỏa diễm ấm áp. Phản phất vừa rồi cái kia liên tiếp số lượng cũng không phải là từng cái tươi sống nhân mạng, mà là từng con sinh ra tới đó là để cho người ta xâm lược gia súc. Thế nhưng là lúc này, binh sĩ kia lại mặt lộ vẻ khó xử hỏi: "Trình đại nhân, còn có một chuyện, cần ngài cầm một cái chú ý." Trình Dục đối với đây lằng nhằng hành vi có chút bực bội, không kiên nhẫn hỏi: "Cái gì?" Những người kia nhìn Trình Dục sắc mặt không đúng, tranh thủ thời gian nuốt một ngụm nước bọt nói: "Còn có, rất nhiều nhà quyền quý hài tử, những người này chúng ta không biết là giết, vẫn là lưu." Sau đó, Ký Châu thành Nam còn có một nhà họ Hầu người ta, đến nay chứng cứ còn không có vô cùng xác thực, Lục tướng quân nói là để ngài tiến đến điều tra một cái. Mặt sau này sự tình, Trình Dục là rõ ràng. Gia đình này giấu thật sự là quá sâu, cho đến một mực bắt không được bọn hắn được điểm. Mà liên quan tới những cái kia nhà quyền quý tiểu hài nhi, Trình Dục chẳng qua là cảm thấy, những này hạ nhân lại là tại phạm phụ người chi nhân. Không phải liền là tiểu hài nhi sao? Chẳng lẽ phạm tội, liền có không giết lý do? Hắn ngồi dậy nói, đem những người kia tội ác, từng cái bẩm báo tại ta. Chương 197, đã có thể phân biệt không phải là, vì sao không giết, chương 197, đã có thể phân biệt không phải là, vì sao không giết. Lâm lâm trời đông giá rét, mấy trăm không có tốt nhất hàn y đi trai hải tử bị trói, áp giải đến Trình Dục quân doanh trước đó. Những người này, chỉ là ngôn hành cử chỉ giữa ánh mắt, liền cùng bọn hắn niên kỷ rõ ràng khác biệt. Bình thường mười mấy tuổi niên kỷ, hẳn là ánh nắng, tích cực hướng lên đại danh tử. Thế nhưng là những người này, trong mắt nhưng đều là đối với người xung quanh địch ý, cùng địa vị, nữ nhân chờ khát vọng. Nhìn trước mắt những này tuyệt không phải người lương thiện nghiệt chủng, Trình Dục trong lòng đối với những người này đi lưu, đã có đáp án. Hắn quay đầu nhìn về phía trước mắt binh sĩ. Binh sĩ kia quả thực là bị ánh mắt này dọa giật mình, sau đó lúc này mới bắt đầu nơm nớp lo sợ nói đến những này thiếu nam thiếu nữ tội ác. Thành Tây Vương gia thứ tử, thân hình cao lớn, thở nhỏ ưa thích vũ đao lộng thường, chính là võ sĩ, đã từng nhiều lần say rượu đầu đường giết người, tổng chết nhân số 136. Lời này đối ứng, lại là một vị nhìn qua còn có mấy phần triều khí phồn thịnh trắng non thiếu niên. Trình Dục không chần chờ, vung tay lên nói: "Trảm!" Thiếu niên kia nghe thấy lời này, trong miệng chính là không sạch sẽ mang đứng lên, mười phần thân mật thăm hỏi Trình Dục tổ tông 18 đời. Thậm chí còn vọng tưởng tránh thoát dây thừng trói buộc, bất quá cuối cùng vẫn là không có tránh được chặt đầu một đao kia. Chạm xong một cái, tiếp xuống chính là vị kế tiếp may mắn người xem. Ký Châu Đông Nam Nô gia trưởng tử, yêu thích nữ sắc, đã từng nhiều lần ức hiếp lương thiện, cưỡng ép gian dâm thiếu nữ vô số. Trình Dục nhướng mày, chạm. Ký Châu Tây Bắc Lâm gia tiểu nữ, yêu thích nam sắc, sinh hoạt vợ chồng sau ưa thích dùng roi quật phát sinh quan hệ người, gây nên người trọng thương 18 người, bỏ mình 5 người. Chạm. Bận rộn cả một cái giữa trưa, trên cơ bản mỗi phút đồng hồ đều sẽ có mới mẹ đầu người rơi xuống đất. Cái cuối cùng xuất hiện tại Trình Dục trước mặt, là một cái nhìn qua chỉ có mười mấy tuổi nam đồng. Nhưng là Trình Dục liếc mắt liền nhìn ra, đứa trẻ này trong mắt có tội phạm giết người ánh mắt. Đây là Tư Mã gia con trai thứ ba, bởi vì lúc sinh ra đời khó sinh, khiến mẹ nàng tử vong, thế là dẫn đến hắn không quen nhìn bất kỳ mẹ con kiện toàn gia đình. Hắn đã từng lấy cơ ăn cơm, ở nhờ chờ lý do, đầu độc giết hại dân chúng vô tội mấy chục hộ, khiến gần 120 mẹ con tử vong. Đối với cái này, Trình Dục tự nhiên là không có ý định buông tha. Thế nhưng là hắn vừa muốn mở miệng, lại có người quỳ gối Trình Dục trước mặt nói: "Trình đại nhân, Trình đại nhân, xin ngài thu tay lại a." Hắn, hắn vẫn là cái nhỏ như vậy hài tử a? Đúng vậy a. Đây dẫn đầu vừa ra tới, chính là lại lộ ra mấy cái cùng phong. Chúng ta đều nguyện ý thu dưỡng kẻ này, đem dẫn vào chính đạo, mời Trình đại nhân mở một mặt lưới. Trình Dục nhìn đến sắc mặt kia khó lường Tư Mã gia tiểu hài nhi, đứa bé kia, đáy mắt rõ ràng là có vẻ đắc ý. Một tia Trình Dục đối với mình không thể làm gì hiểu rõ một. Thế nhưng là mặc dù như thế, đứa bé kia lại là phản ứng cấp tốc quỳ xuống. "Trình đại nhân, xin ngài tha thứ ta đi. Ta về sau chắc chắn hối cải để làm người mới, một lần nữa làm người." Cái kia non nớt giọng trẻ con rất nhanh đưa tới không ít người đồng tình. Dù sao, ở đây tất cả binh sĩ đều là cha mẹ sinh dưỡng, nhân tâm đều là thịt làm sao có thể không mềm lòng. Trình Dục đứng dậy, dịu dàng cười nói: "Hai tử à, ta hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi nếu là trả lời đúng, ta liền tha cho ngươi một lần, như thế nào?" Đứa bé kia biến sắc, đầu điểm giống như là trống lúc lắc đồng dạng. "Ta lại hỏi ngươi, như thế nào lễ nghĩa liêm sỉ?" Nghe được đề mục này đơn giản như vậy, đứa bé kia lung lay đầu, chính là như là uống nước đồng dạng liền đọc thuộc lòng đi ra. Trong đó, còn tăng thêm không ít mình kiến giải, cũng là thu hoạch được không ít binh sĩ khen ngợi. Trình Dục càng là thưởng thức sờ lên hắn đầu, khích lệ nói: "Ha ha ha ha, không tệ không tệ, thật là một cái thông minh hải tử." Cái kia Tư Mã gia tiểu hải thấy đây, càng là ưỡn ngực, mèo khen mèo dài đuôi đứng lên. "Hắc hắc, ta từ khi 3 tuổi lên liền có thể biết chữ, những vật này ta 6 tuổi liền đều hiểu." Trình Dục gật gật đầu. "Minh bạch tốt, minh bạch liền dễ làm." Hắn quay đầu hướng một bên binh sĩ hỏi: "Hai từ này, lần gần đây nhất hại người, là từ lúc nào?" Binh sĩ kia nhìn một chút trong tay thẻ che nói: "Hồi chính đại nhân, ngay tại Thượng Chu, hắn dùng thạch tín hại một nhà năm miệng ăn toàn bộ bỏ mình, không một may mắn thoát khỏi. Nghe đây, Trình Dục phẩy tay áo một cái. Hừ, kéo xuống, chặt. Nghe được lời này, thế nhưng là đem vừa rồi mấy cái kia đứng ra nói chuyện binh sĩ cho đau lòng hỏng. Trình đại nhân, hắn không phải trả lời đúng sao, ngài vì cái gì còn muốn? Trình Dục không lưu tình chút nào. Đã 6 tuổi liền có thể phân biệt không phải là, vì sao không giết? Không cần nhiều lời, lại có hồ ngôn loạn ngữ giả, cùng tội. Đứa bé kia thế mới biết mình chúng Trình Dục bộ. Thế nhưng là cho dù là hắn đang bị bắt trước khi đi, đáy mắt vẫn như cũng là không có nửa điểm hối hận. Có, chỉ là đối với Trình Dục hận ý. Mình ngày thường ỷ vào trong nhà quyền thế cố tình làm bậy, rõ ràng không có bất cứ vấn đề gì. Bởi vì cha nói qua, ngươi muốn giết ai liền giết ai, bởi vì ngươi là ta Tư Mã Anh nhi tử. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác Trình Dục giá hỏa này xuất hiện. Hoàng Minh bình thường cái kia dương dương tự đắc sinh hoạt, hắn Trình Dục mới là tội nhân. Xử lý xong tất cả người sau đó, Trình Dục lại xuống một cái mệnh lệnh. Hắn nhìn đến vừa rồi những cái kia vì Tư Mã gia hải tử cầu tình binh sĩ lại còn quỳ trên mặt đất, không chịu đứng lên. Hắn không khỏi giận từ đó đến. Mấy người các ngươi, toàn bộ kéo xuống, lĩnh 100 quân côn, trục xuất quân ta doanh. Ngụy Vương dưới trướng, không cần như thế lòng dạ đàn bà binh sĩ. Đã các ngươi đưa thích quỷ, vậy thì cứ quỷ. Bất quá, tuyệt đối không nên ảnh hưởng đến chúng ta Tào quân những binh lính khác. Lúc này, Trình Dục mới ý thức tới một kiện có chút trọng yếu sự tình. Vừa rồi để cho các ngươi thống kê thu hoạch đến tài bảo, các ngươi thống kê xong sao? Bẩm báo Trình đại nhân, thống kê xong. Hết thảy có hoàng kim ngàn vạn dư lượng, bạch ngân cùng chân quý thư họa trang sức vô số. Nghe đây từng cái để cho người ta trợn mắt hốc mồm số lượng, Trình Dục không khỏi minh bạch vì sao Lục Tiêu mỗi lần đến một cái địa phương mới, liền sẽ không kịp chờ đợi chạm sát nơi đó quyền quý. Bởi vì những người này không chỉ có tuyệt đại đa số làm nhiều việc ác, càng là từng cái giàu đến chảy mỡ. Từ những này nhà quyền quý lục soát đi ra tiền, đừng nói là khi mấy năm quân phí, liền ngay cả lại chế tạo ra một cái 100 vạn người quân đội đều dư xài. Hiện tại xử lý xong những người này, cũng chỉ còn lại có cái kia ký châu hồ gia người còn không có xử lý. Trình Dục lúc đầu nghĩ đến bên ngoài trại lính mặt kiểm lại một chút tài bảo, lại không nghĩ thấy được một cái không phải rất hữu hảo thân ảnh. Người kia thân hình vô cùng khôi ngô, đang tại trắng trận vận chuyển trên xe vàng bạc. Ha ha ha, Trình đại nhân, cảm ơn ngài binh sĩ đem vàng đều cho ta chuẩn bị xong a. Đã như vậy, vậy ta liền không khách khí đi. Đây người, chính là Lục Kiêu, chương 198, ngươi làm gì? Ai u, chương 198, ngươi làm gì? Ai u. Chỉ thấy Lục Kiêu cùng mấy cái tồi phong doanh binh sĩ đã lôi kéo cái kia vài tòa tiểu kim núi nhanh chóng chạy ra ngoài. Ngươi làm gì? Ai u. Trình Dục dưới tình thế cấp bách, không khỏi thốt ra. Vừa nhìn thấy Lục Kiêu, Trình Dục mình vừa rồi thật vất vả kiến tạo đứng lên sát phạt quả đoán hình tượng lập tức liền sụp đổ. Hắn cũng không phải đau lòng những cái kia vàng, dù sao những cái kia cũng cuối cùng sẽ không phân đến mình trong tay. Chỉ bất quá Lục Kiêu như vậy một pha trộn, như thế nào hướng Tào Tháo giao nộp, coi như thành vấn đề. Trình đại nhân, đây, như vậy tiền nhiều ngân đô bị Lục tướng quân cầm đi, chúng ta như thế nào cùng Ngụy Vương giao nộp a? Bằng không, chúng ta liền nói chưa từng tìm tới bao nhiêu vàng. Trình Dục bên người binh sĩ gặp được bộ dáng này, cũng chỉ có thể là ở một bên dương mắt nhìn. Lục Kiêu mang theo vàng chạy, tự nhiên là không người nào dám đi ngăn cản. Người nào không biết đây Lục Kiêu chính là Tào Doanh bên trong dưới một người nhân vật. Huống hồ liền xem như bỏ ra Lục Kiêu không nói, nhóm người mình chẳng lẽ liền không có sai sao? Bọn hắn liền không nên cho rằng đây vàng để ở chỗ này sẽ không có người đoạt. Không nghĩ tới, cuối cùng là người trong nhà bên trong xuất hiện nội ứng. Được rồi, đến lúc đó các ngươi liền nhìn mặt ta sắc làm việc. Trình Dục vung tay lên, không có rất đem chuyện này để ở trong lòng. Dù sao là hắn Lục Kiêu lấy đi, hắn đó là bay lên trời đi, cái này sổ sách hắn cũng chạy không được. Hắn hiện tại trong lòng nghĩ, là như thế nào mới có thể xử lý tốt một hồi nhà kia người nhà họ Hồ bản án. Nếu như nhiều như vậy tiến đến đội ngũ đến nay đều không có điều tra ra kết quả gì, vậy cũng cho phép cũng chỉ có thể mình tự mình tiến đến đi một lần. Kết quả là tại Trình Dục nghĩ tới đây thời điểm, bên cạnh phụ trách trông giữ vàng bạc một vị binh sĩ trùng hợp tiến lên nói ra. Trình đại nhân, vừa rồi Lục tướng quân trước khi rời đi để ta mang cho người một câu. Lời gì? Nói đến, người tiểu binh kia từ trong ngực lấy ra một phong Lục Kiêu viết tay thư. Hắn nói Hồ gia bản án hắn quản, ngài nhớ ký tại Ngụy Vương trước mặt nhiều đảm đương. Trình Dục nhận lấy xem xét, cái kia sớm đã ố vàng trăng giấy, phối hợp cái kia viết ngoáy chữ viết, là Lục Kiêu không sai. Ha ha ha, Lục Kiêu a, ngươi ra hỏa này. Trình Dục không thể làm gì cười vài tiếng. Lúc này, hắn mới hiểu được Tào Tháo vì sao một mực đối với Lục Kiêu gia hỏa này như thế ái hận đan sen. Tiểu tử này, làm việc thời điểm là thật có năng lực. Thế nhưng là vừa đến gây chuyện thị phi thời điểm, vậy cũng thật sự là có thể đem ngày cho ngươi chọc ra một cái lỗ thủng đến. Trình Dục không cần suy nghĩ liền biết, đây người nhà họ Hồ tài bảo, đoán chừng đại đa số đều là sẽ rơi xuống Lục Kiêu một người trong túi. Mắt thấy xung quanh binh sĩ còn đang chờ đợi mình mệnh lệnh, Trình Dục cũng không có trì hoãn. Đi, chúng ta đi hướng Ngụy Vương phục mệnh. Tuân mệnh. Ký Châu, Hồ gia. Lục Kiêu cùng Vu Cấm dẫn theo 28 tên binh lính tinh nhuệ phóng ngựa đi tới nơi đây. Đây là một chỗ cũng không làm sao thu hút lao trạch. Nếu là không nhìn kỹ, rất dễ dàng liền sẽ cùng xung quanh những năm kia lâu thiếu tu sửa dân trạch nhập bọn với nhau. Lục Kiêu đám người xuống ngựa, nhìn đến nơi đây nhà cũ cái kia cao ngất nóc nhà, còn có đã trải qua nhiều năm mưa gió tẩy lễ qua đi vẫn như cũ cứng chắc vách tường. Đây cũng là duy nhất cùng xung quanh nhà dân phân chia chi tiết. Chiến loạn niên đại bình dân, đại đa số lấy mạng sống làm chủ, tự nhiên không để ý tới phòng ốc sửa sang cùng tu sửa. Đại đa số bình dân phòng ốc, vách tường đều là rách nát hoặc là trần trụi ra một bộ phận bên trong. Mà căn phòng này lại là bảo hộ rất tốt. Từ bên ngoài nhìn lại, hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ một chỗ, cho dù là một chút xíu rách nát chi tướng. Vu Cấm sau khi xuống ngựa lập tức lấy ra trong tay một phong thư, lần nữa xác nhận miêu tả chi tiết sau đó nói ra. Lục tướng quân, nơi này chính là cái kia hồ gia vị trí. Lục Tiêu gật gật đầu. Đây hồ gia gia chủ, chính là 5 năm trước làm quan, trong nhà tổ tông đều là nông dân. Tựa hồ là vì hiện lộ rõ ràng mình không quên sơ tâm phẩm chất, môn kia miệng còn để đó một nắm bùn đất chưa khô cái quốc. Lục Tiêu tiến lên nhặt lên trong tay thưởng thức một cái nói: "Ú a, phân lượng không nhẹ. Xem ra là gia chủ này người vẫn là so sánh chú trọng đây bình thường lao động a." Lục Tiêu nụ cười giống như là đóa hoa đồng dạng, đưa tới xung quanh đám binh sĩ phụ họa. Chỉ có Vu Cấm nhìn đến Lục Tiêu đây không quá phổ biến hành vi, có chút không quá thói quen. "Ấy ra ra, Lục tướng quân đường xa mà đến, ta chưa từng đi ra ngoài viễn nên, thật là đáng chết ta." Lục Tiêu mấy người đang cười, cái kia phòng bên trong liền đi ra đến một vị 50 tuổi trên dưới lao đầu. Người này mặc cũng rất là phổ thông, bất quá khuôn mặt thu thập ngược lại là so với bình thường bách tính sạch sẽ bên trên rất nhiều. Hắn nhìn thấy Lục Tiêu, phản phất là bản năng phản ứng đồng dạng, trực tiếp phủ phù một cái té quỵ trên đất. "Lão hủ bái kiến Lục tướng quân." "Không sao không sao, Hồ lao tiên sinh chính là đây Ký Châu Kình Thiên chi trụ a, không cần đa lễ." Lục Tiêu ngoài miệng nói rất là khách khí, nhưng lại không có bất kỳ cái gì hành động. Lúc này, Vu Cấm cũng nhìn ra mánh khóe. Gia đình này tuyệt đối có vấn đề. Với lại lao đầu này quỳ xuống bộ dáng, chẳng biết tại sao luôn luôn có chút khó chịu, nhìn đến không quá thoải mái. Thế nhưng là mặc cho hắn vắt hết dịch não, cũng không nghĩ ra tới là lạ ở chỗ nào. Thấy Lục Tiêu không có phản ứng mình, cái kia Hồ lao nhân quỳ trong chốc lát sau đó, mình xấu hổ đứng lên, cũng từ Lục Tiêu trong tay nhận lấy cái kia kể cận bùn đất cái quốc. Mà Lục Tiêu tức là trực tiếp tiến vào căn nhà, hắn nhìn đến cái kia đầy tường thư họa đồ chơi văn hóa, thuận tay cầm một cái trong tay, quay đầu hỏi: "Hồ lao tiên sinh, ngài đây là người khác đưa lễ vật sao? Ta nhìn đây chế tác tinh xảo, cũng không phải là trị cái mấy lượng hoàng kim." Thế nhưng là cái kia Hồ lão nhân lộ ra một mặt đa mưu túc trí nụ cười nói: "Lục tướng quân ngài nói đùa, lao già ta đây một phòng đồ vật thêm đứng lên, cũng không mấy lượng hoàng kim a." "A, có đúng không?" Lục Tiêu một mặt nghiền ngẫm hỏi. "Ngài thế nhưng là đây Ký Châu ít có đại quan a, làm sao ở cùng dùng đồ vật đều như vậy phổ thông đâu?" Nghe xong lời này, Hồ lão nhân có chút giả bộ không vui nói: "Chức quan này kích cỡ, không cũng là vì bách tính phục vụ sao, ngài nói đúng không?" "Ha ha ha ha, Hồ lão tiên sinh giáo dục là." Lời nói này là không có tâm bệnh, không quen ngôn từ Lục Tiêu đành phải dùng tiếng cười lừa gạt tới. Thế nhưng là lập tức, hắn tay từ trên mặt bàn cái kia một đống thư pháp chữ viết bên trong nhặt đi ra một tấm nói: "Hồ lão tiên sinh thật sự là học thức uyên bác a, đây viết tự, liền ngay cả ta cũng không nhận ra đâu. Không biết Hồ lão tiên sinh có thể hay không cho chúng ta những này người thu kệ niệm nhất niệm, giảng giải một cái." Lúc này, Vu Cấm cũng ngẩng đầu nhìn lại. Cái kia thô ráp trên tràn giấy, viết mấy cái siêu siêu vẹo vẹo tiểu tự. Mặc dù có một phần là hồng hạc văn, tuy nhiên lại còn có một bộ phận ngay cả hắn cũng không nhận ra. Đây rốt cuộc viết là cái gì, Vu Cấm đều có chút không nghĩ ra, càng đừng đề cập cái khác những binh lính kia. Ngay tại Hồ lão nhân không biết hẳn là làm sao lập thời điểm, Lục Tiêu lại trực tiếp nói năng có khí phách nói: "Cái này căn bản liền không phải chúng ta Hồng Hạc văn tự. Người viết là Đông Man văn tự." Chương 199, Tư Thông địch quốc giả nên chém, chương 199, Tư Thông địch quốc giả nên chém. Nghe được câu này, ở đây tất cả mọi người đều yên lặng. Gia hỏa này viết lại là Đông Man người văn tự. Khó trách còn có thể cùng Trung Nguyên văn tự có chút tương tự. Nếu không phải Lục tướng quân mở miệng khẳng định, nhóm người mình nói không chừng liền sẽ bị cái lao gia hỏa này lừa gạt qua. Mắt thấy bị Lục Tiêu bắt được điểm, Hồ lão nhân vẫn như cũng là không chút hoang mang giải thích: "Đây, liền xem như Đông Man văn tự, lại có gì vấn đề a? Tại hạ ngày bình thường liền yêu thích viết vẽ nước khác văn tự, chẳng lẽ cũng là sai lầm?" Lục Tiêu cười khẩy. Gia hỏa này ngược lại là người thông minh, biết có đôi khi vùi lấp sự thật thời điểm có thể sẽ càng tô càng đen, thế là dứt khoát liền trực tiếp thừa nhận. Bất quá, đây chỉ bằng vào viết Đông Man văn tự, đúng là cũng vô pháp trị tội. Cho dù là tại cái này Đông Man xâm lấn Liêu Đông bối cảnh phía dưới, hắn Lục Tiêu cũng nhiều lắm thì tại đạo đức cấp độ bên trên rèm pha một cái đối phương. Thế nhưng là Lục Tiêu nắm giữ tình báo, thế nhưng là không chỉ chừng này. Hắn từ trong ngực lấy ra một phong thư, hắn trang giấy tính chất màu sắc, cùng đây trước mắt trang giấy lại là hoàn toàn khác biệt. Mọi người ở đây cũng không biết Lục Tiêu trong hồ lô bán là thuốc gì thời điểm, Lục Tiêu trước mọi người mặt, mở ra cái kia phong thư. Tự nhiên, cái kia trong tín thư viết đều là Đông Man văn tự. Phong thư này, ta không có đoán sai nói, chính là bản thân ngươi viết ta. Lục Tiêu mở ra tờ giấy kia, chỉ thấy phía trên kia chữ viết đang cùng Hồ lao nhân không có sai biệt. Bây giờ Liêu Đông bị Đông Man xâm lấn, mấy ngày trước đây ta Đại Yến Thiên tử đã cùng Đông Man tuyên chiến, ngươi lại một mình viết thư, cùng Đông Man người tư thông, hẳn bị tội gì? Lời này vừa ra, cái kia Hồ lao nhân lập tức giải ra. Thư này là hắn hôm qua đêm khuya phái người đưa ra ngoài. Lúc đầu coi là đủ loại bí mật biện pháp làm mười phần chu toàn, nghĩ không ra vẫn là bị canh gác từng cái giao thông đường chính tội phong doanh binh sĩ cho chặn lại. Thế nhưng là thật tình không biết, Lục Tiêu lúc này cũng là tại cáo mượn oai hùng. Hắn mặc dù có thể nhìn ra được đây là Hồ lão nhân bản thân viết chữ viết, nhưng lại hoàn toàn không biết bên trong nội dung. Lần này xuất hành cũng không có mang Đông Man quan phiên dịch, hắn cũng chỉ có thể từ đối phương trong miệng lừa dối ra thư nội dung. Vì không cho Hồ lão nhân suy nghĩ thời gian, Lục Tiêu lần nữa hỏi ngược lại: "Vu Cấm, có mặt tướng, cùng địch quốc một mình thư lui tới, hẳn bị tội gì? Này tội nên chém." "Tốt, lập tức chém đầu." Lời còn chưa nói hết, hai cái hữu lực bàn tay lớn liền đặt tại Hồ lão nhân một đôi trên bờ vai. Cái kia nặng nề lực đạo, trong nháy mắt phá vỡ Hồ lão nhân tất cả ảo tưởng. "Lục tướng quân, tha ta một mạng, ta nguyện nhận tội." Nhìn đến đối phương mắc câu, Lục Tiêu không khỏi trong lòng mừng thầm. Mình mặc dù không có trình dục giả hủ những người kia 108 cái tâm nhãn tử, nhưng là hắn lại định nọt lấy mặt khác một câu. Có đôi khi, cơ bắp so đầu não có tác dụng. Ngươi lại nhảy đấy dài dòng nói một tràng, người ta không nhất định nghe đi vào. Thế nhưng là ngươi trực tiếp lộ ra ngươi cơ bắp, người ta nói không chừng trong nháy mắt liền nhận sợ. Nhớ năm đó, một vị nào đó thánh nhân luân ngữ không liền nói ý tứ như vậy sao? Hồ lão nhân lần nữa quỳ trên mặt đất, không còn dám giống vừa rồi đồng dạng khinh thường. Cùng Đông Man người lai văn thư, nếu là đi nghiêm trọng nói, hoàn toàn có thể nói thành là thông đồng với địch chi tội. Chỉ cần hắn Lục Tiêu nghĩ, thậm chí có thể làm tức tiền trạm hậu tấu. Hừ. Lục Tiêu thấy đây, trực tiếp ngồi ở một bên trên ghế. Hồ Đức Hiến, ngươi từ thực đưa tới, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Nếu là cùng thư này bên trên có nửa điểm khác biệt, ta định trạm không tha. Lục Tiêu ngoài mạnh trong yếu, nói giống như mình thật có thể xem hiểu cái kia thư phía trên bao nhiêu chữ giống như. Nếu là ngươi thành tâm nhận tội, bản tướng quân luôn luôn lòng dạ từ bi, nói không chừng còn có thể đối với ngươi mở một mặt lưới. Nghe được lời này, Hồ lão nhân trong lòng mới xem như hơi mềm xuống tới một điểm. Xem ra Lục Kiêu cũng không phải là thật muốn giết mình, mà là cùng những cái kia cái khác đi tới nơi này đại quan đồng dạng, muốn trong tay mình một ít tài nguyên thôi. Thế nhưng là chính hắn rõ ràng, mình những chuyện kia, có mấy cái không phải rơi đầu tội danh. Mình cứ như vậy nói ra, vạn nhất đối phương muốn bắt mình ngược điểm, mình chẳng phải là tìm cái chết vô nghĩa. Hồi Lục tướng quân, ta từ khi tới nơi đây làm quan, liền một mực cùng Đông Man người có thư từ qua lại. Thế nhưng là tại hạ cam đoan, ta thủy chung tâm hướng đại yến, tuyệt đối không có nửa điểm phản quốc chi tâm, nếu không thần nhân cộng chu. Lục Kiêu nhìn đến lão giả kia than thở khóc lóc biểu diễn, cũng không biết nói là thật hay là giả. Sau đó, hắn lại như là ám chỉ, lại như là đe dọa tiến tới Hồ lão nhân bên thai nói một câu. Ta thế nhưng là nghe nói, ngươi tại trên vị trí này, thế nhưng là tiếp thụ qua người khác không ít mở tiệc chiêu đãi cùng khen thưởng a. Không biết là thật hay giả. Nghe được lời này, Hồ lão nhân đối với mình vừa rồi trong lòng phỏng đoán tựa hồ là càng gần một bước. Không sai, Lục Kiêu gia hỏa này, tuyệt đối là muốn tiền. Bất quá, đây cũng là mình danh nghĩa, nhẹ nhất một cái tội. Hắn muốn nói, thế nhưng là lại sợ người nhiều trước mắt, thế là vô tình hay cố ý nhìn một chút xung quanh vụ cầm đám người. Lục Tiêu thấy đây, trực tiếp đem giúp đỡ đứng lên. Ngươi không cần phải lo lắng, những người này đều là ta tâm phúc, sẽ không để lộ nửa điểm phong thanh. Nghe được câu này, Hồ lão nhân lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí từ mình trong túi lấy ra một điểm ngân lượng. Nhìn hắn cái kia đau lòng ghê gớm bộ dáng, giống như đây chính là mình toàn bộ tài sản đồng dạng. Bẩm báo Lục tướng quân, đây là cơ mật sự tình, tuyệt đối không thể để bọn hắn biết được a. Thậm chí là thanh âm này đều giảm thấp xuống rất nhiều. Thế nhưng là Lục Tiêu ước lượng một cái trong tay bạc, trọng lượng sẽ không vượt qua 5 lượng. Nói trắng ra là, cũng chính là phổ thông quan lại nửa năm tích chưa đến tích xúc. Chạy chuyến này liền vì đây 5 lượng bạc, vậy hắn Lục Tiêu chẳng phải là thua thiệt tê. Hắn đứng dậy rêu cợt nói: "A a, ngươi sợ không phải đang vũ nhục ta Lục Tiêu. Ta chính là đây tội phong doanh thông soái, ngươi liền lấy cái này khảo nghiệm ta." Thế nhưng là Hồ lão nhân vẫn là tử thủ ở mình danh giới cuối cùng không lùi. "Lục tướng quân xin tha thứ, cái này thật sự là lão hủ tất cả tích xúc, ta ngày bình thường dùng tiền vùng tay quá chán, nếu là ngày sau có bổng lộc, nhất định sẽ toàn bộ phụng tại tướng quân." Lúc này, Lục Tiêu biết mình kế hoạch có thể là lộ tẩy. Trước mắt cái này giàu hoạt lão hồ ly, đại khái dẫn là hoàn toàn không có tín nhiệm mình. Dùng chừng nửa năm bổng lộc đến hối lộ mình, đây quả thực là vô nghĩa. Thế là, hắn mượn mình phẫn nộ, nắm lại nắm đấm, hung hăng tại Hồ lão nhân ra trên tường đập một quyền. Lục Tiêu cái kia đã sớm đột phá vạn cân lực lượng, tự nhiên không thể coi thường. Nếu là đổi thành những gia đình khác tường đất, nói không chừng lúc này đã sụp đổ. Thế nhưng là Lục Tiêu trước mắt đây chắn cũng không phải là rất dày vách tường, lại là lù lù bất động. Lúc này, Vu Cấm cũng rốt cuộc phát hiện không thích hợp. Lục Tiêu rời đi nắm đấm, chỉ thấy nắm đấm kia rơi xuống địa phương, rõ ràng có một chỗ thật sâu lõm. Cái kia lõm phía dưới, mơ hồ lóe ra dị dạng quang mang. Vu Cấm không khỏi sợ hãi thán phục mở trừng hai mắt, hô lớn: "Đây vách tường là làm bằng vàng, đây cả gian phòng ốc đều là vàng." Chương 200, đây là ai đem vàng đặt ở nhà chúng ta? Chương 200, đây là ai đem vàng đặt ở nhà chúng ta? Nghe được Vu Cấm nói sau đó, tất cả mọi người mới chợt hiểu ra. Chắc không được từ bọn hắn vừa vào cửa bắt đầu, vẫn cảm giác nơi nào có chút không thích hợp. Nhất là Lục Tiêu loại kia loại không thích hợp mê hoặc hành vi, càng làm cho bọn hắn không nghĩ ra. Hiện tại bọn hắn minh bạch. Ha ha ha, thật sự là đáng tiếc à, có người vì tránh né truy tra, vậy mà lại đem tham ô được đến vàng bạc, giấu ở bản thân trong vách tường. Bất quá, cái này cần là bao nhiêu tiền a? Phía dưới binh sĩ không khỏi xì xào bàn tán nói. Nghe được lời này, Hồ lão nhân càng là lạnh cả tim, sắc mặt trở nên trắng bệch. Đây, Lục tướng quân, cái này cũng không thể nói rằng những này vàng chính là ta a. Mà Lục Tiêu cười lạnh, đưa tay cầm lên trên mặt bàn bút lông, một thanh tách giá nát. Tại mọi người sợ hãi thán phục bên trong, chỉ thấy cái kia cán bút bên trong vẫn như cũng là loẹt ra màu vàng quang mang. Còn có cái kia cái cuốc, đều cho lão tử lấy ra. Mấy tên binh sĩ tiến lên đem cái kia cái cuốc nhặt lên, lấy xuống phía trên bằng sắt bộ phận sau đó, liền hung hăng hướng mình bắp đuổi một vệt lên. Nhưng mà cái kia cái cuốc cán không nhúc nhích tí nào, tựa như là sắt thép đúc kim loại đồng dạng. Cái kia động thủ binh sĩ, tức thì bị lực lượng này cho chấn đau bắp đuổi. Ngoa tạo, thứ này làm sao như thế rắn chắc? Không đúng, đây cái cuốc cũng có chút không thích hợp. Binh sĩ kia ước lượng trong tay cái cuốc cán, chỉ cảm thấy so với bình thường đầu gỗ nặng hơn mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Nắm ở trong tay chịu nặng, thậm chí so với chính mình binh khí còn nặng hơn. Hắn ánh mắt nhìn về phía Lục Tiêu, giờ mới hiểu được vì cái gì vừa rồi vừa vào cửa thời điểm Lục Tiêu liền cầm lên cái cuốc thưởng thức trong chốc lát. Nguyên lai là chuyện như thế. Lục tướng quân. Binh sĩ kia cầm trong tay cái cuốc cán đưa cho Lục Tiêu. Lục Tiêu tự nhiên là không nói nhảm, nhận vào tay sau đó một quyền liền đem cái kia cái cuốc cán cho nện thành hai mảnh. Cái cuốc cán là rùa đặc. Không sai, ngoại trừ bên ngoài một lớp mỏng manh là đầu gỗ bên ngoài, bên trong tất cả đều là vàng. Mà vừa rồi Vu Cấm phát hiện không thích hợp sau đó, cũng dẫn theo mấy tên binh sĩ bắt đầu đục lên Hồ lão nhân ra vách tường. Rất nhanh, một cái khoảng 3 thước vòng tròn từ trên vách tường đào lên. Lộ ra là bên trong cái kia to to nhỏ nhỏ, khoảng chừng 2 tấc dày gạch vàng. Mà đây, còn mới chỉ là phòng ốc một góc. Về phần còn lại vách tường, bọn hắn thậm chí có chút đánh mất đi đào móc dũng khí. nguyên lai truyền thuyết bên trong hoàng kim phòng là thật tồn tại.
Đây là ai đem như vậy tiền nhiều tử giấu ở nhà chúng ta trong vách tường?
Hồ lão nhân con mắt trừng giống như là trứng gà đồng dạng, một miệng không rõ ngụy biện nói:
"Ha ha ha, vậy liền phiền phức Hồ lão tiên sinh đi với ta một chuyến a."
Lục Tiêu rút ra trong tay thiên tử truyền đạt phong tra lệnh, mệnh lệnh xung quanh binh sĩ đem Hồ lão nhân trói lại đứng lên. Chẳng qua ở cấm ngược lại là không có gấp rời đi. Trên người hắn còn có một cái khác mệnh lệnh, đó là đem phòng ốc này vàng kiểm kê sạch sẽ. Dù sao nơi này sẽ có tương đối lớn một bộ phận trở thành tương lai tội phong doanh quân phí. Không bao lâu, bên ngoài tầng kia bùn đất chế mặt tường liền bị vớt xuôi đến, hiện ra ở trước mặt mọi người là tứ phía khoảng chừng 2 người cao, dài 3 trượng ngắn kim sơn. Những này vàng, sợ không phải có mấy chục vạn lượng a. Liền xem như đem cái khác ký châu nhà giàu sang vàng toàn bộ thêm đứng lên, chỉ sợ cũng không có như vậy nhiều. Con mẹ, đây là vơ vét bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân. Nghe thấy những người này ở đây nơi này nói nhảm, Vu Cấm tranh thủ thời gian thúc giục nói:
"Đi, đi gọi người tới đem những này lôi đi, kéo không đi liền toàn bộ ngay tại chỗ giải quyết."
Ngay tại chỗ giải quyết? Tại tướng quân, cái này ngay tại chỗ giải quyết là làm sao cái thuyết pháp?
Đây còn phải hỏi, đương nhiên là dựa theo đầu người, cấp cho bản địa bách tính.
Nghe được lời này, tất cả binh sĩ lúc này mới phát hiện mình vừa rồi lên tham nghiệm. Như vậy tiền nhiều tử, bọn hắn đã bản năng sinh ra chiếm làm của riêng ý nghĩ. Thậm chí, bắt đầu suy nghĩ lên những này hoàng kim tới tay sau đó làm sao tiêu xài như thế nào ngày dựa mà. Kết quả vẫn là bị hiện thực cho kéo lại. Bọn hắn lúc này mới ý thức được tiền tài cùng quyền lực cho người ta mang đến dụ hoặc. Bọn hắn những này ý chí kiên định binh sĩ còn như vậy dễ dàng bị dẫn dụ, càng đừng đề cập những người bình thường kia.
Ai? Các ngươi thật sự là ngây thơ a.
Vu Cấm vào lúc này cảm thán nói.
Đám này tiểu tử ngốc, thật coi là những này vàng cũng rất nhiều sao.
Thật tình không biết, bọn hắn tồi phong doanh dự tính tương lai 1 năm tiêu xài, thế nhưng là so cái này còn muốn thiên văn sổ tự. Binh sĩ thức ăn cái gì đều là số lẻ. Tính cả bọn hắn trang bị 1 năm giữ gìn, ngựa chăn nuôi, đủ loại hậu cần tiêu hao. Thậm chí còn có đủ loại tổ chức tình báo cùng kỹ thuật nghiên cứu phát minh chờ đặc thù cơ cấu, đơn giản đó là một đầu to lớn thôn kim thú.
Vu Cấm vẫn đại thể tính toán qua, tồi phong doanh nhân số mặc dù chỉ có chỉ là 3.000. Thế nhưng là 1 năm xuống tới phí tổn, lại là cơ hồ có thể so ra mà vượt 1 chi 20-30 vạn đại quân tiêu hao.
Thậm chí, cái này cũng chưa tính đánh trận. Dù sao đánh trận thời điểm đối với trang bị hao tổn cùng nhân viên thương vong đều là không thể dự đoán.
Ký Châu biệt thự, Tào Tháo cùng một đám mưu sĩ tụ tập ở đây, đang tại sức đầu mẹ chán vì đây vài ngày quyền quý thanh tẩy kế hoạch kết thúc công việc. Bận rộn mấy ngày sau, bọn hắn cũng là rốt cuộc thấy được một chút xíu kết thúc thử quang. Bọn hắn những cái kia văn thần, trong mắt không có nửa điểm đối với tiền tài khát vọng, chỉ có khẩn cầu sớm một chút tan ca cầu sinh dục. Liền ngay cả trên mặt nhỏ xuống mồ hôi, bọn hắn cũng không dám tùy tiện bỏ mặc, tranh thủ thời gian dùng ống tay áo lau khô, miễn cho làm bẩn trước mặt giấy tờ. Toàn bộ đại đường bên trong, bận rộn như là cao thi nhóm bài thi hiện trường.
Chúa công, chúng ta trở về.
Theo Lục Tiêu hô to một tiếng gọi mở đại môn, bọn hắn bận rộn cũng là vừa vặn kết thúc. Nhìn thấy Lục Tiêu cái này không theo sáo lộ ra bài ra hỏa tới, bọn họ đều là tranh thủ thời gian thu hồi trong tay giấy tờ, nhìn đến tiếp xuống vợ kịch hay. Tào Tháo cũng là tại mình vị trí bên trên ngồi có chút ra rời, nhìn thấy Lục Tiêu đến từ sau càng là trực tiếp xuống đất khách sáo đứng lên.
Ác Lai A, lần này tiến đến Ký Châu Hồ gia, thế nhưng là có cái gì thu hoạch?
Lục Tiêu nụ cười giống như là hoa cúc đồng dạng, dương quang sán lạn trả lời.
Cái kia nhất định phải có thu hoạch a, thu hoạch cực kỳ.
Sau đó, liền đem từ hồ lão nhân trong nhà lục soát đi ra kết quả từng cái hướng Tào Tháo nói một lần.
Hừ, nghĩ không ra đây Ký Châu lại có như thế nhiều đông man phản đồ, thật sự là đáng hận.
Về phần cái kia lục soát đi ra vàng, Tào lão bản ngược lại là không chút để ở trong lòng.
Dù sao, cái đồ chơi này lại thế nào đáng tiền, cũng tuyệt đối so với không lên trong tay mình chuyển quốc ngọc tỷ.
Sau đó, Tào Tháo gọi tới người cho Lục Tiêu phiên dịch cái kia phong chặn được thư, cùng rất nhiều từ hồ ra bên trong lục soát ra đông man bút ký nội dung.
Không bao lâu, liền đạt được kết quả.
Bẩm báo Ngụy Vương, Lục tướng quân, trong tín thư cho biểu thị, người này đã sớm tại 4 năm trước cấu kết đông man người. Bọn hắn không chỉ có cùng nhau tham dự bày ra xâm lấn Liêu Đông sự kiện, càng là tại mấy ngày nay liền sẽ đến đây Ký Châu tiến đánh.
Chương 201, đông man xâm lấn, ta tránh hắn phong mang, chương 201, đông man xâm lấn, ta tránh hắn phong mang.
Cái gì?
Đông man người sẽ ở mấy ngày nay liền xâm lấn Ký Châu?
Tào Tháo có chút không thể tin hỏi ngược lại.
Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, đám này đông man viên đạn tiểu quốc là nơi nào đến lá gan.
Phía dưới mưu sĩ nhóm cũng là không khỏi lao nhau thảo luận đứng lên.
A, đây cũng quá đột nhiên a. Chúng ta chủ lực nhưng vẫn là đều tại Duyện Châu bên kia, một lát không đổi kịp đến a.
Sợ cái gì, một đám đứng lên đến không có con la cao xuất sinh, đánh liền xong.
Tại Lục Tiêu trong mắt, đám này đông man người chỉ có thể là đầu óc hỏng.
Bởi vì tại quá khứ trong mấy trăm năm, đông man không phải khủng đúng, đó là một mực đều tại mai danh nhận tích. Thế nhưng là hư tắc thực chi, thực tế hư chi.
Luôn luôn đa nghi Tào lão bản hết lần này tới lần khác đó là dính chiêu này. Hắn không dám đánh giá thấp đối thủ thực lực, cho nên cũng sẽ không trực tiếp hạ lệnh nên địch, thế là hắn khẽ nhắm hai mắt, mở miệng nói:
"Quân địch thực lực như thế nào, nhưng phải biết,
hồi Ngụy Vương, phía trên này nói đến đây là đông man tinh nhuệ nhất thủy quân cùng lục quân, nhân số đại khái tại chừng 20 vạn. Nói là trong vòng 3 tháng liền có thể nhất cử bắt lấy Ký Châu, sau đó trục lộc Trung Nguyên."
Tào Tháo trên mặt điềm tĩnh, một bộ đại sơn sụp ở trước mà mặt không đổi sắc bình tĩnh.
"Không sao, việc này ngày mai bàn lại. Hôm nay các vị vì Ký Châu quyền quý sự tình đều đã mỏi mệt không thôi, trước thiết hạ đại yến, lại tính toán sau."
Nghe thấy lời này, ở đây mưu sĩ cái kia khẩn trương bầu không khí cũng nhạt đi xuống rất nhiều. Tự nhiên là Tào lão bản vậy được chúc tại ngực khí thế cho bọn hắn tự tin và đảm lượng.
Lúc này chính vào mùa đông, sắc trời rất nhanh ảm đạm đi.
Đèn hoa mới lên thời điểm,
một trận dẫm lên quyền quý máu tươi bố trí xuống tiệc ăn mừng đã tiến hành hừng hực. Ăn uống linh đình giữa, không ít quan viên võ tướng đều là mãn nguyện thảo luận mấy ngày nay mệt nhọc cùng công tích. Ha ha ha, giả hủ đại nhân kế này mưu, quả nhiên là thần nhân a. Đúng vậy à, một chiêu này, cơ hồ là cựu cựu thành quyền quý đều bị bắt lại nhược điểm, đã giảm bớt đi chúng ta thật nhiều công phu a. Vậy là ngươi không biết, chúng ta Trình đại nhân cùng Lý đại nhân tại dẫn đầu binh sĩ xét nhà thời điểm, đây chính là một người sống đều không lưu lại, liền ngay cả mang thai đều. Ai, đây cũng là vì bách tính, bằng không thì đám này xuất sinh, sinh ra tới nghiệt chủng cũng là tai họa bách tính cùng tìm chúng ta báo thù xuất sinh. Tại đông đảo ngồi vào bên trong, Điện Vi cùng Hứa Trừ hai người càng là sớm đã uống này. Duy chỉ có Lục Tiêu, Vũ Cấm, Trương Liêu cùng Lữ Bố bị Tào Tháo gọi vào Tào Tháo tư nhân chỗ ở. Nơi này mặc dù không giống như là hoàng cung lớn như vậy khí, nhưng cũng là đầy đủ rộng rãi. Tào Tháo mặc dù tiết kiệm, nhưng là rộng rãi một chút cũng là để cho tiện thảo luận đại sự. Lục Tiêu đám người đổi tới, lúc này mới phát hiện Trình Dục, Lý Cổ Hủ ba người đã sớm đến nơi này. Vừa thấy được ba vị này xuống cha, Lục Tiêu liền biết, lại có đại sự sắp xảy ra. Ngụy Vương, ngài gọi chúng ta đến đây, cần làm chuyện gì? Mặc dù biết đại khái dẫn là cùng Đông Man người có quan hệ, nhưng là Lục Tiêu vẫn là chạy theo hình thức hỏi một cái. Tào Tháo hướng Trình Dục nháy mắt ra dấu, Trình Dục lập tức đứng dậy nói ra: "Lục tướng quân, căn cứ mới nhất từ Hồ Đức Kiến ra bên trong truy tra ra đến tin tức, lần này Đông Man người không chỉ có dẫn đầu 20 vạn đại quân, càng là từ bọn hắn Đông Man nữ vương tự mình đến đây." Nói xong lời này, Lục Tiêu vẫn như cũng là không có để ở trong lòng. "A, vậy thì thế nào?" "Lục tướng quân, cái kia Đông Man nữ vương dưới trướng binh sĩ tại bọn hắn bản địa vẫn dũng mãnh thiệt chiến, không chỉ có thống nhất Đông Man hòn đảo, càng là có bí thuật bên người a." Vừa nghe đến bí thuật, Lục Tiêu lúc này mới tới điểm hứng thú. "Nói một chút, là như thế nào bí thuật?" Lục Tiêu biết Trình Dục cũng không phải là cái gì mê tín người. Nếu là nói bí thuật, vậy liền nhất định là có cái gì thuyết pháp ở bên trong, mà không phải giả thần giả quỷ. Nghe nói cái kia Đông Man nữ vương, thân mang trần trụi, ngôn ngữ lô mãng, giỏi về ủng hộ binh sĩ sĩ khí, cho đến lãng quên mình sinh mệnh. Nàng dưới trướng càng là có mấy ngàn danh kỹ nữ, nghe đồn từng cái xinh đẹp động lòng người, lấy mình nhục thể đến thỏa mãn những cái kia Đông Man binh sĩ dục vọng. Trình Dục không có nói rõ, nhưng là cũng có thể rất nhẹ nhàng nghe rõ. Khi binh sĩ tại bên ngoài viễn chinh đánh trận, khó khăn nhất đạt được thỏa mãn, không phải liền là cái kia sao? Bất quá đây mấy ngàn người tinh giận, ngược lại là cũng có chút vô lý. Bất quá tại Đông Man bên kia, ngược lại là lộ ra cũng mười phần hợp lý. Dù sao bọn hắn bên kia, bất luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, không đều là liền tốt đây miệng sao? Vậy bọn hắn nơi đó binh sĩ, sức chiến đấu như thế nào? Có thể có cái gì so sánh xác thực ghi chép sao? So với những cái kia hư, Lục Tiêu càng là chú trọng loại này thật hoa quả khô vấn đề. Thế nhưng là Trình Dục chỉ là lắc đầu. Từ khi thập thường thị loạn chính đến nay, chúng ta đối với Đông Man rất nhiều hòn đảo ghi chép liền đã lắc đắc không có mấy, thật sự là khó mà tính ra. Mắt thấy nên nói đều nói không sai biệt lắm, Tào Tháo lúc này cũng mở miệng nói: "Ác Lai, lần này quân địch khí thế hung hùng, chắc là làm xong vạn toàn chuẩn bị. Càng là có bọn hắn nữ vương thân chinh đến đây, đây trận đầu tuyệt đối không thể chiến bại. Hiện tại đứng tại Tào Tháo trước mắt, cơ bản đều là Tào lão bản tín nhiệm bộ hạ, thế là hắn cũng hơi biểu hiện ra một điểm lo lắng. Chúng ta lần này đến đây, cũng không biết Đông Man sẽ có động tác như thế, cho nên mang theo trên người binh sĩ số lượng không nhiều, chỉ có thể cực kỳ thận trọng. Nếu là vạn bất đắc dĩ, có thể thủ vững lấy chờ đợi viện quân đến đây." Kết quả nghe được lời này, Lục Tiêu lại là cười ha ha đứng lên. "Ngụy Vương không cần sầu lo, liền xem như dưới trướng của ta Tồi Phong doanh đại quân không ở chỗ này mà, chúng ta cũng sẽ không chiến bại. Các vị cũng hoàn toàn không cần phải lo lắng, có thể một mực gối cao không lo, không cần phải lo lắng này tiểu tiểu Đông Man tai họa." Nghe được lời này, Tào Tháo biết Lục Tiêu là muốn giúp mình trấn an một chút quân tâm. Dù sao hiện tại Ký Châu khoảng cách Duyện Châu có ngàn dặm xa, đem tin tức truyền đi đợi thêm chờ cứu viện quân đến đây, tối thiểu phải chờ thêm 12 tuần. Mà Tào Tháo, tức là ít nhiều có chút lo lắng Lục Tiêu an nguy, tự nhiên không dám nhẹ nhàng như vậy liền để Lục Tiêu đi mạo hiểm. "Ác Lai à, trận chiến này lúc này lấy ổn thỏa vì bên trên, quân địch mặc dù đường xa mà đến, lại là quân tiên phong sĩ khí đang nổi thời điểm. Chúng ta không bằng tránh né mũi nhọn, thủ vững lấy chờ hắn sĩ khí suy bại thời điểm lại tiến công." Mà Lục Tiêu tự nhiên là cứng rắn rất. "Ta tránh bọn hắn phong mang. Ngụy Vương tại sao không hỏi một chút, cái kia Đông Man nữ vương một giới nữ lưu thế hệ, phải chăng sợ ta không?" Lục Tiêu lời này vừa ra, ở đây đông đảo mưu sĩ không khỏi là bị đây lời nói hùng hồn sợ kinh thán. "Lục tướng quân, quả nhiên là dũng mãnh a. Chúng ta có thể có Lục tướng quân hộ vệ, quả nhiên là tam sinh hữu hạnh." Mà nghe được những lời này, Tào Tháo cùng Lục Tiêu chỉ là liếc nhau, không khỏi là phi thường hài lòng. Hai cái này lão hồ ly, thông qua một màn như thế giật dây, thành công cho ở đây tất cả mọi người ăn một cái thuốc an thần. Hắc hắc hắc, binh giả, quỷ đạo giả. Chương 202, 28 người tiên hạ thủ vi cường, chương 202, 28 người tiên hạ thủ vi cường. Ngày này, quét sạch sạch sẽ tất cả mục tiêu sau đó, Tào doanh bên trong tự nhiên là một mảnh xanh ca. Ở trong đó, tự nhiên là không thể thiếu Tào lão bản trợ giúp. Dù sao đây cũng không phải là chiến trường, vẫn là muốn thả tung một cái, để che giấu ở mình nội tâm bối rối. Mà tại một cái không biết tên trong góc, Lục Tiêu cùng Trình Dục Lý Nho giả hủ ba người lại làm mưu đồ bí mật lấy một ít gì đó. "Ba vị tiên sinh, hôm nay gọi các ngươi đến, không phải là vì khác, đó là muốn cho các ngươi giúp ta ra một chút tám chiêu, tổn hại chiêu. Càng tổn hại càng tốt. Có hay không?" Nghe được lời này, ba người đều là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Trình Dục càng là trực tiếp mở miệng nói ra: "Lục tướng quân à, chúng ta đều là thở nhỏ học tập sách thánh hiển, làm sao biết cái gì tổn hại chiêu a?" Nghe được cái này, Lục Tiêu lúc này mới ý thức được mình hỏi thăm phương thức có thể là xuất hiện vấn đề. Thế là hắn lại sửa lời nói: "Cũng tỉ như trước đó cùng Viên Thiệu giao chiến thời điểm cái kia quân lương kế sách, còn có lần này tìm kiếm Ký Châu quyền quý kế sách, cùng loại dạng này các ngươi còn gì nữa không?"
Nghe xong cái này, ba người này rất nhanh liền mở ra máy hát, đủ loại mưu kế lý luận mới nói đi ra. Thế nhưng là những vật này nghe, không biết vì cái gì luôn luôn có chút không đủ hung ác, không đủ âm. Luôn luôn cảm giác, còn giống như là có chút quá cao to lên. Bất quá, vì cho ba người này mặt mũi, hắn vẫn là không có ở trước mặt nói toạc, thế là làm bộ nhớ kỹ mấy cái sau đó liền đưa ra cáo tử. "Tốt, hôm nay cùng ba vị đại nhân nói chuyện với nhau, thu hoạch rất nhiều a." "Đâu có đâu có biết một hai, cho Lục tướng quân đều xấu." Cáo biệt ba người này trở về mình trong đại trướng về sau, Lục Tiêu luôn luôn cảm giác đối với mấy cái này Đông Man người vẫn là có chút quá nhân tử. Không phải xem như dê hai chân, đó là sợ ca nổi lên bốn phía, hoặc là ngay trước bọn hắn thân bằng chiến hữu trên mặt đem người sống cho heo ăn cho chó ăn lấy uy hiếp bọn hắn nội tâm. Cảm giác vẫn có chút quá không rõ ràng, thật không có tính tiêu chiến. "Ai nha, Lục tướng quân, chúng ta huynh đệ mấy cái tìm ngươi tìm đã lâu, ngươi vì sao ở chỗ này một người oi bức ngồi a?" Mấy vị tồi phong doanh binh sĩ mang trên mặt đỏ ửng, nhẹ nhàng đẩy ra rèm đi đến. "Lục tướng quân, mấy ngày nay đến chúng ta đều là vất vả, ngài sao không cùng chúng ta không say không nghỉ a?" Mặc dù là uống một chút rượu, nhưng là bọn hắn vẫn là đối với Lục Tiêu có tối thiểu nhất tôn trọng. Ngày bình thường đó là sớm chiều ở trung hảo huynh đệ, nói như vậy vài câu không đau không ngứa nói tự nhiên không có vấn đề. Lục Tiêu ra hiệu bọn hắn ngồi tại bên cạnh mình sau phản là nói: "Dưới mắt đám này Đông Man người đem muốn đổ bộ chúng ta Kỳ Châu, ta thật sự là có chút ngồi không yên a." Nghe thấy lời này, mấy vị binh sĩ đều là đồng loạt để tay xuống bên trong bát rượu bầu rượu. "Lục tướng quân, ngươi đây lo lắng cái gì a? Đừng nhìn chúng ta lần này chỉ 28 người, chúng ta 28 người đến lúc đó tiên hạ thủ vi cường. Sợ đám này Đông Man người, sợ cũng không phải là nam nhi tốt." Mấy vị binh sĩ rõ ràng rất là ủng hộ nhân tâm. Lục Tiêu cũng nói ra trong lòng mình suy nghĩ, hắn cũng không phải là sợ hãi chiến bại, mà là nghĩ không ra cái khác có thể tại phía trên chiến trường này tra tấn đám này Đông Man người xâm nhập biện pháp. Lúc này Lục Tiêu còn không biết mình là thả ra mấy cái bao nhiêu biến thái ma đầu. Nghe Lục Tiêu sau khi nói xong, một vị binh sĩ hơi tới gần Lục Tiêu mấy bước, nhỏ giọng nói ra: "Lục tướng quân a, ta có cái ý tưởng, chúng ta đến lúc đó có thể thử một chút." "A, nói nghe một chút." Bên cạnh binh sĩ thấy thế cũng trực tiếp bu lại. Binh sĩ kia vô mình đầu, ép buộc mình thanh tỉnh một điểm sau đó nói ra: "Ta nghe Trình đại nhân nói, đám này Đông Man người không phải ưa thích trên chiến trường cùng nữ nhân khô chuyện kia sao? Chúng ta liền ban ngày ngưng chiến, sau đó mỗi ngày buổi tối ra ngoài làm đột kích ban đêm, nửa canh giờ liền làm bọn hắn một chuyến, tuyệt đối để bọn hắn ngủ không ngon cũng chơi không vui." "Ngươi đừng nói, lời này ngược lại là có mấy phần đạo lý." Mặc kệ là từ buồn nôn những này Đông Man người vẫn là từ chiến trường chiến lược đi lên nói, đều là có nhất định đạo lý. Kết quả, lời này rất nhanh liền bị cái khác cầu đầu quân sư hủy bỏ. "Ngươi nhìn ngươi nói câu nói kia, đây vạn nhất đám kia Đông Man người, hắn phương diện kia lập tức không được đâu. Muốn ta nói, bọn hắn đường xa mà đến, đối với chúng ta nơi này chưa quen thuộc, chúng ta liền tại bọn hắn nguồn nước bên trong đều ném bên trên cho gia súc dùng thuốc tránh thai. Đến lúc đó, đảm bảo bọn hắn một cái đều nguyên lành không được, còn có thể cho bọn hắn đoạn hậu đâu." Sau đó có người nói: "Ai nha, ngươi cái này cũng không được, chúng ta nên đem chiêng trống cái gì đều kéo qua đi, cả đêm gõ, để bọn hắn một ngày đều ngủ không tốt." Mấy người mỗi người mỗi ý, quả thực là để vừa rồi tiết trình dục đám người đều cảm thấy không bằng. Lục Tiêu trong lúc nhất thời một cũng không biết lựa chọn ra sao, luôn luôn cảm giác mỗi một cái đều mười phần đáng tin cậy. Không phải có thể làm cho quân địch sĩ khí giảm bớt đi nhiều, đó là có thể làm cho bọn hắn đoạn tử tuyệt tôn, sức chiến đấu chợt hạ xuống ám chiêu. Nhìn như vậy đến, trình dục bọn hắn nói mình đọc đều là sách thánh hiển, thật đúng là có mấy phần đạo lý. Ba ngày sau đó, bẩm báo Lục tướng quân, chúng ta thiếu lính gác tại đông nam phương hướng phát hiện Đông Man đội tàu. Lục Kiêu đang tại dẫn theo thủ hạ binh lính thao luyện, lại truyền tới quân địch tiến công tin tức. Quân địch có chừng bao nhiêu người, khoảng cách nơi đây bao xa? Hồi tướng quân, trước mắt nhìn đến, cũng chỉ có 20-30 chiếc thuyền nhỏ, nhân số một vạn khoảng, đại khái tại 50-60 dặm bên ngoài. Tốt, truyền lệnh xuống. Không cần ngăn cản những này Đông Man người lên bờ, nhưng là bảo vệ lấy từng cái đường chính, không thể để cho bọn hắn chạy tán loạn khắp nơi. Tuân mệnh. Truyền lệnh binh lui ra sau đó, Lục Tiêu tức là trước tiên hiệu triệu tất cả tồi phong doanh binh sĩ. Mặc dù quân địch chỉ là hơn một vạn người, nhưng là tồi phong doanh bên này lại có trọn vẹn 28 vị. Lục Tiêu nhìn trước mắt từng cái tinh thần sung mãn binh sĩ, không có quá nhiều phát biểu. Xuất phát. Những binh lính này mặc dù đều là người thô kệch, nhưng là cũng biết, đây trận chiến đầu tiên liên quan đến bọn hắn dân tộc vinh dự. Ám chiêu tổn hại chiêu cái gì, đều lưu tại đằng sau lại nói. Đông Man người đổ bộ chỗ. Tuyệt vời, rốt cuộc đi vào trung nguyên mảnh này màu mỡ thổ địa. Nhìn đến rộng lớn đại bình nguyên, đều chính là chúng ta nữ vương điện hạ. Mênh mông một mảng lớn Đông Man người từ trên thuyền không kịp chờ đợi nhảy xuống, nhìn trước mắt rộng lớn vô ngân đồng cỏ xanh lá, trong lòng tràn đầy kích động. Tại bọn hắn cái kia như là nước tiểu chó bố đồng dạng quốc thổ bên trên, thế nhưng là không nhìn thấy bậc này tráng quan cảnh sắc. Bất quá, bọn hắn cũng rất nhanh liền phát hiện không thích hợp. Dựa theo kế hoạch, bọn hắn hẳn là có người đến đây tiếp ứng. Mà lúc này, bọn hắn trước mắt lại là không có một ai. Đây là có chuyện gì, đám kia tới đón tiếp chúng ta trung nguyên phú thương đâu, cái kia họ Hồ đâu? Mấy cái giảo hoạt Đông Man binh sĩ trưởng quan đã ý thức được không thích hợp, ánh mắt cảnh giác quan sát bốn phía. Quả nhiên, trên thuyền binh sĩ còn không có đổ bộ hoàn tất, liền truyền tin tức đến. Bẩm báo trưởng quan, nơi xa có một đội trung nguyên đang hướng chúng ta nơi này chạy đến. Chương 203, 28 người đánh một vạn, ưu thế tại ta, chương 203, 28 người đánh một vạn, ưu thế tại ta. Quả nhiên có địch nhân. Cái kia Đông Man trưởng quan đấy mắt giảo hoạt nhất chuyển, vội vàng hỏi, quân địch có bao nhiêu người? Xem ra người, hẳn là chỉ có mấy chục người. Nghe được cái số này, tuyệt đại đa số Đông Man binh sĩ đều thở dài một hơi. Số người này nhiều nhất chỉ là đến đây tìm hiểu tin tức mà thôi. Bọn hắn tự nhiên là nghĩ không ra, Lục Tiêu chính là muốn dùng những này nhân mã đến triệt để đánh tan bọn hắn. Hơn nữa còn không phải bọn hắn đây một vài người, là bọn hắn toàn bộ 20 vạn đại quân người. Đang nghe đến đây người chỉ có 10 cái thời điểm, rất nhiều Đông Man binh sĩ thậm chí bắt đầu cười ha ha đứng lên. Ha 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 ha, xem ra đây Trung Nguyên binh sĩ cũng bất quá như thế a. Nghe nói đây Trung Nguyên khắp nơi là hoàng kim, nghĩ không ra thủ quân vậy mà liền chỉ có loại tình trạng này. Xem ra những này tài bảo đều chính là chúng ta nữ vương điện hạ. Thế nhưng là cái kia dẫn đầu Đông Man binh sĩ trưởng quan lại là hoàn toàn không có buông lòng cảnh giác, ngược lại lớn tiếng quát lớn. Im ngay. Trung Nguyên giả, đại quốc cũng, sao mà khó dò. Tất cả dựa theo cố định kế hoạch tiến hành, lại có lãnh đạm ứng chiến, thư giãn quân tâm giả, chém không tha. Người này tên là Sơn Bản Tương Lai, chính là Đông Man đảo bên trên danh tướng sau đó, trong nhà từng cái trưởng bối không khỏi là đem sinh mệnh đầu nhập vào Đông Man hòn đảo trong chiến đấu. Chuyển lại đến Sơn Bản Tương Lai thế hệ này, đảm nhiệm trong viễn chinh nguyên nhiệm vụ, có thể nói là gia tộc bọn họ cho rằng nhất đến lấy khoe khoang. Sơn Bản đứng lên, phản phất là muốn từ đằng xa bình nguyên bên trên nhìn đến Lục Tiêu đám người thân ảnh. Hắn biết rõ Trung Nguyên người dũng mãnh thiện chiến, nếu không phải bởi vì bọn hắn mình sinh ra nội loạn, bọn hắn là mỡ heo làm tâm trí mê muội mới có thể đến đây làm xâm lược. Thế nhưng là mặc dù là dạng này Trung Nguyên, vẫn như cũ không phải bọn hắn có thể tùy tiện người giả bị đụng. Liên lấy đoạn thời gian trước Đông Man xâm lấn Liêu Đông sự tình đến nói, bọn hắn phiêu dương qua biển, tổn thất hơn vạn binh sĩ, lại chỉ là đạt được không đủ bách lý thổ địa. Hắn cũng từng không chỉ một lần hướng Đông Man nữ vương tiến nói, thỉnh cầu đình chỉ đối với Trung Nguyên tiến quân kế hoạch, thế nhưng là không một không bị bắt bỏ. Hiện tại Đông Man trong nước mới vừa thống nhất, đang tiến hành một trận như là như kẻ điên cuồng nhật chiến tranh triều dâng. Loại này cả nước trên dưới cường đại thế cục, tuyệt đối không phải một mình hắn có thể cải biến. Ken ken ken. Bọn hắn nhóm đầu tiên Đông Man binh sĩ đổ bộ sau đó, lập tức bắt đầu làm hậu mặt đại bộ đội đặt vững cơ sở. Kiểm tra xung quanh địa thế hoàn cảnh, xây dựng cơ sở tạm thời, tìm kiếm phụ cận thôn trang bù đắp quân lương, mạnh mẽ chinh làm việc trắng đinh. Đại khái sau nửa giờ, mấy cái cưỡi cao bốn thước Đông Man tiểu mã binh sĩ đi vào Sơn Bản Tương Lai trước người. Bẩm báo tướng quân, đây phía nam tất cả thôn xóm đều không có mưa hay. Câu nói này, bẩm báo tướng quân, phía bắc thôn xóm cũng là một người cũng không tìm tới. Hai cái này tin tức để Sơn Bản Tương Lai sinh lòng sợ hãi. Chẳng lẽ Trung Nguyên binh sĩ đã sớm biết nhóm người mình tiến công kế hoạch? Nếu không đây đổ bộ sau đó tất cả dị thường, nên giải thích như thế nào? Bẩm báo tướng quân, vừa rồi trong lúc này Nguyên binh sĩ đã đến quân ta trận địa tuyến đầu, tựa hồ là muốn đối với chúng ta phát động tiến công. Lần nữa nghe được tin tức này, Sơn Bản Tương Lai tự nhiên là không dám kinh thường. Trong mắt hắn, Trung Nguyên người đều là mãnh hổ. Trung Nguyên mảnh đất này, càng là đáng giá bọn hắn vô hạn kính sợ khó lường chi địa. Tự nhiên là không thể khinh địch, ngược lại muốn treo lên 12 phần tinh thần. Mệnh lệnh tất cả binh sĩ, dừng lại trong tay tất cả nhiệm vụ, tiến về nên địch. Sơn Bản Tương Lai hô lớn, bản thân càng là rút ra trong tay trường đao, hướng về Lục Tiêu đám người đến đây địa phương ngựa không dừng vó tiến đến. Một bên khác, Lục Tiêu bọn người ở tại chạy đến trên đường liền tương đối bừng lòng. Mặc dù biết bọn hắn sắp đứng trước một trận ác chiến, nhưng là bọn hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì cùng bình thường chiến đấu khác biệt hành vi. Các huynh đệ, đây tại Ký Châu tân chế tạo khải giáp mặc lên người cảm giác gì? Lục Tiêu một ngựa đi đầu, mắt thấy sắp đến mục đích mà, lúc này mới lên tiếng hỏi. Phía sau hắn 28 vị chiến sĩ, mặc dù vẫn là một mảnh hắc giáp, thế nhưng là nhờ vào gần nhất thanh tẩy thành quả, đại lượng tiền tài cùng nhân lực tài nguyên đều hướng chạy tối phong doanh. Tại trong mấy ngày này, bọn hắn càng là tìm tới Ký Châu bên trong tốt nhất công tượng, cho tối phong doanh đám chiến sĩ thăng cấp một cái bọn hắn mặc trọng giáp. Khải bẩm Lục tướng quân, đây khải giáp mặc lên người rất thoải mái a. Lão Lục hắn không có tâm bệnh, đây khải giáp không chỉ có nhẹ 3 phần, cứng rắn độ lại tăng không ít. Đúng vậy à, rất nhiều mấu chốt bộ vị giảm bớt gánh vác sau đó, đây độ linh hoạt cũng tăng lên không ít. Lục tướng quân, ngài liền nhìn xem một hồi, chúng ta như thế nào tại Đông Man quân bên trong đại sát tứ phương a. Nghe đám binh sĩ vẫn như cũ cao chiến giống, Lục Tiêu trong lòng cũng là vô cùng thần thanh khí sảng. Ha 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 ha, vậy ta coi như nhìn xem các ngươi một hồi biểu hiện. Lần này đối với khải giáp thăng cấp, không chỉ có nhằm vào chiến sĩ, chiến mã trên thân trang bị cũng là đồng dạng có chỗ cải biến. Đầu tiên đó là tại đầu ngựa cùng đùi ngựa hai cái mấu chốt bộ vị tăng lên trọng giáp, để hai cái này tại gặp được địch nhân công kích thời điểm, có thể đưa đến nhất định tác dụng bảo vệ. Với lại, còn bảo đảm chiến mã nhóm tại xung phong trạng thái dưới đối với bộ binh lực sát thương. Đây 28 vị trọng kỵ binh, nếu là giết tiến vào địch nhân đại quân bên trong, vậy đơn giản đó là 28 vị máy đuổi đất. Khoa trương điểm nói, cùng thể thiên đại thánh pháp thiên tượng địa giết vào thiên binh thiên tướng bên trong trên cơ bản là một cái khái niệm. Lại buôn ba hơn 10 dặm, bọn hắn thấy được nơi xa Đông Man người đội tàu. Một mảnh bằng phẳng mặt đất bên ngoài, theo nhau mà tới Đông Man đội tàu đang tại liên tục không ngừng chạy đến. Để Lục Tiêu đám người rất cảm thấy buồn nôn là, đã có không ít Đông Man binh sĩ đổ bộ đến lục địa bên trên. Bên bờ biển, đã xây dựng lên mấy trăm chỗ doanh trại hình thức ban đầu. Đám này thấp hèn Đông Man người, tất cả mọi người chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết sông lên trán. Cả đời này, bọn hắn chưa hề có được hôm nay ngày như vậy khát vọng chiến đấu, khát vọng máu tươi, khát vọng địch nhân tử vong. Mà đám kia Đông Man binh sĩ tựa hồ cũng là phát hiện Lục Tiêu đám người động tĩnh. Bọn hắn dừng tay lại bên trong công việc, tổ chức thành đại bộ đội hướng Lục Tiêu đám người giết tới đây. Nhất là gần phía trước một chi bộ đội, đã cách Lục Tiêu đám người không đủ ngàn mét. Lục Tiêu đám người phóng ngựa xông lên một chỗ không đủ trăm mét sườn núi nhỏ, ở trên cao nhìn xuống nhìn phía xa đang hướng bọn hắn đánh tới Đông Man binh sĩ. Lúc này Sơn Bản Tương Lai trong mắt, chỉ thấy nơi xa trên sườn núi xuất hiện một đám dưới hung cưỡi kỳ lân cự nhân. Lục Tiêu đám người cái kia ở trên cao nhìn xuống, bệ nghệ chúng sinh khí thế, như là phần đệm đánh vào hắn nội tâm. Nữ vương điện hạ đám binh sĩ, xung phong a. Vì tăng thêm lòng dũng cảm, hắn cưỡng bách đã lấy dũng khí hô lớn. Nữ vương điện hạ, tấm trở, vạn tuế. Nơi xa trên sườn núi 29 đạo âm ảnh, lôi cuốn lấy đối ngoại lai giả sát ý, nhanh chóng lao xuống. Tồi phong doanh các huynh đệ, khu trừ thắt lỗ, hộ ta sơn hà. Chương 204, nữ vương. Lao tử đánh đó là nữ vương,
chương 204, nữ vương. Lao tử đánh đó là nữ vương. Mắt thấy đen nghịt trọn vẹn 28 vị tồi phong doanh chiến sĩ hướng bọn hắn lao xuống mà đến, Sơn Bản Tương Lai trong lòng chẳng biết tại sao xuất hiện một tia sợ hãi. Đám người này, chẳng lẽ là muốn bằng vào đây vẹn vẹn mấy chục người đem bọn hắn toàn bộ giết sạch sao? Đông Man các dũng sĩ, nữ vương điện hạ ngay tại phía sau chúng ta, tuyệt đối không có thể làm cho bọn hắn thông qua nơi này. Sơn Bản Tương Lai lòng có không đủ hô lớn. Phía sau hắn những cái kia Đông Man đội binh sĩ cũng là hơi chỉnh đốn một cái mình sĩ khí, nhưng là dưới đáy lòng, bọn hắn tự nhiên vẫn là không có đem những này người để vào mắt. Thẳng đến, Lục Tiêu Trôi này đen kịt đại kích vung vậy đến bọn hắn trước mặt. Hộ ta Sơn Hà, giết. Hơn một vạn người cùng tồi phong doanh binh sĩ đụng vào nhau, tựa như là lấy trứng chọi đá không có chút nào bất kỳ kháng cự nào lực. Lục Tiêu đám người giống như mãnh hổ vào bầy cừu, đồ sắt lấy võ trang đầy đủ, vẫn như cũng là mặc người chém giết Đông Man binh sĩ. Mảng lớn Đông Man binh sĩ thậm chí trực tiếp bị đụng bay, tại vạn người trong bộ đội trực tiếp mở ra 28 đầu huyết lộ. Một đầu, ba đầu, sáu đầu, 10 đầu. Trong đó một vị tồi phong doanh binh sĩ tại trong miệng hô to mình chạm sát quân địch số lượng. Cử chỉ này rất nhanh cũng là đưa tới xung quanh bọn chiến hữu mô phỏng. 16 con, 20 đầu, 25 đầu. Bọn hắn rõ ràng, muốn tiêu diệt trước mắt đây trên vạn người bộ đội, mỗi người bọn họ đều phải tiêu diệt mấy trăm tên quân địch. Mặc dù rất là phiền phức, nhưng cũng hạnh là quá trình này mười phần đáng giá hưởng thụ. Đáng hận tức là mình cũng không có mọc ra ba đầu sáu tay, vẹn vẹn một cây binh khí, một đôi cánh tay xa xa không thể hoàn thành bọn hắn giết nhau địch khát vọng. Mà tại giao phong sau đó hiệp thứ nhất, Sơn Bản Tương Lai liền bị Lục Tiêu một kích chọn tới giữa không trung. Xung quanh tồi phong doanh binh sĩ nhìn đến cái tràng diện này không khỏi là thổn thức không thôi. Gia hỏa này chẳng lẽ không biết Lục Tiêu là ai sao, cũng dám trực tiếp giết đi lên cùng Lục Tiêu đơn đấu. Hắn không biết Lục Tiêu có bao nhiêu lợi hại sao? Hắn một mực đều dũng như vậy dám sao? Lần này tốt, để ngươi trăng bước. Bị ngươi đánh bay lên đến a. Không đủ nửa khắc đồng hồ, Đông Man binh sĩ tan tác đã thành kết cục đã định. Lục Tiêu đám người toàn thân máu tươi, nhưng không có một giọt là mình. Hơn vạn người thi sơn huyết hải bên trong, một cái còn xuống thân ảnh từ thi thể trong đống chậm rãi bò lên đứng lên. Chính là còn chưa chết hẳn Sơn Bản Tương Lai. Vừa rồi Lục Tiêu cái kia một kích, mặc dù cho hắn làm gần chết, nhưng là bởi vì cũng không có đâm trúng hắn yếu hại, chỉ là đem hắn ném lên ước chừng 10m không trung. Cuối cùng tiểu tử này mặc khải giáp ngã tại mềm mại thổ địa bên trên, may mắn nhặt về một cái mạng. Nhìn đến tiểu tử này khập khiễng hướng về bờ biển bên cạnh đi đến, Lục Tiêu mấy người cũng không có sốt ruột đuổi theo. Bởi vì, bọn hắn nhìn thấy lúc này bờ biển bên trên đang có một chi hạm đội chậm rãi lai tới. Trong đó một chiếc khổng lồ nhất chủ hạm bên trên, tung bay lấy một chi màu hồng phấn cờ xí. Cờ xí bên trên lại là một đầu nằm nghiêng trên mặt đất, làm điệu làm bộ nữ tính. Hắn dâm đãng thấp hèn chi ý làm cho người buồn nôn. Trên chiếc thuyền này đang nằm đến đây thảo phạt Trung Nguyên Đông Man nữ vương. Nàng này áo quần rách dưới, trên thân quần áo thêm đứng lên cũng đụng không đủ một khối đồ lót vải vóc tử. Lộ ra cái kia mỗi ngày không biết bị người thanh tẩy, vớt ve quá nhiều thiếu lần trắng như tuyết da thịt. Xung quanh mấy cái Đông Man tướng quân đang tại dở trò vì nàng xoa bóp, hầu hạ. Lần này người có hơi nhiều, mới vừa kinh lịch xong một trận đại chiến Lục Tiêu đám người đứng tại chỗ, cũng không có vội vã tiến công. Cập bờ về sau, Sơn Bản bỏ lên trên Đông Man nữ vương thuyền. Nữ vương điện hạ, quân địch thật sự là rất ngoan cường a. Chúng ta vẫn là rút lui a. Trung Nguyên không phải chúng ta có thể chinh phục. Cái kia Đông Man nữ vương lãnh diễm khuôn mặt giống như là nhìn rác rưởi đồng dạng liếc qua quỷ gối phía dưới Sơn Bản, trong quỳnh tị phun ra một cái ngọc hơi thở nói: "Hừ, làm việc bất lợi, trận đầu thảm bại, loạn quân ta tâm, cho ta chém đầu gian chúng." Sơn Bản còn muốn giao biện, nhưng lại bị mấy cái ngày bình thường cùng hắn quan hệ bất hòa binh sĩ kéo lại đi. Giơ tay chém xuống, mới vừa rồi còn sống sờ sờ Sơn Bản đã là đầu một nơi thần một nẻo. Lúc này, cái kia Đông Man nữ vương đứng dậy, váy hạ phong ánh sáng bị xung quanh binh sĩ tướng lĩnh chờ nhìn một cái không sót gì. Nàng hai mắt nhìn phía xa điềm nhiên như không có việc gì Lục Tiêu đám người, trong lòng không khỏi lửa giận và phần. Thế nhưng là lập tức, nàng nhưng lại đổi một bộ nũng nịu giọng điệu, hướng mình bộ hạ ra lệnh: "Các tướng sĩ, những người này giết chúng ta như vậy nhiều dũng sĩ, các ngươi cũng không thể buông tha bọn hắn a ba. Chỉ cần đem bọn hắn giết sạch, nô gia cho các ngươi làm cái gì đều có thể rồi ba." Nũng nịu âm thanh lại thêm Đông Man nói cái kia có một tao khí, đúng là rất khó để một bộ phận nam nhân cự tuyệt. Câu kia làm cái gì đều có thể càng làm cho một đám Đông Man người cầm giữ không được, toàn thân sung huyết. Bất quá, như thế ủng hộ chiến sĩ sĩ khí phương thức, thật đúng là phần độc nhất nhi. Một bên khác Lục Tiêu đám người nhìn thấy mới vừa chạy đến Đông Man người lần lượt xuống thuyền, nhao nhao móc ra trong tay mình binh khí chuẩn bị ứng chiến. Lần này nhân số, thế nhưng là xa xa so với một lần trước nhiều hơn mấy lần. Lục Tiêu đại khái nhìn thoáng qua, liền tính không có nghe đồn rằng 20 vạn người, cũng ít nhất là có khoảng 10 vạn người. "Lục tướng quân, Đông Man quân đội chủ lực đều tới, chúng ta muốn hay không đầu tiên chờ chút đã đại bộ đội tới?" "Đúng vậy à, cái kia Đông Man nữ vương thế nhưng là cũng ở nơi đây, chúng ta không thể để cho ngài." Những này tồi phong doanh binh sĩ mặc dù không sợ chết, nhưng là cũng biết đây hơn 10 vạn quân địch đã không phải là bọn hắn có thể ứng phó. Bọn hắn chết treo triều thiên không quan trọng, thế nhưng là Lục Kiêu lại là không thể bị lưu tại nơi này. Ai ngờ Lục Kiêu vô cùng kiên quyết biểu thị, cái gì mẹ nàng nữ vương, lão tử lần này tới đánh chính là cái này thiếu Đông Man nữ vương. Đều cho lão tử đem trên binh khí mặt huyết lau sạch sẽ, một hồi giết đứng lên, các binh sĩ có thể giết, cái kia nữ vương nhất định phải bắt sống, hiểu không? Là, tồi phong doanh đám binh sĩ đều là lòng dạ biết rõ, đây cái gọi là bắt sống, là muốn làm gì? Người nào không biết chúng ta Lục tướng quân không chỉ có là luôn luôn bao che khuyết điểm, càng là vô cùng thương cảm binh sĩ. Đây Đông Man nữ vương, tự nhiên là để bọn hắn những binh lính này non no có lộc ăn. Mặc dù là cái tiểu quốc, nhưng là những binh lính kia vẫn là thật không có hưởng qua loại này tư vị. Kinh Châu Nam Bộ, tới gần Giang Đông chi địa. Tôn Quyền tự đề cử mình, dẫn đầu mấy vạn binh mã, dự định thừa dịp lúc ban đêm đánh lén Kinh Châu.
Vì không bị Kinh Châu thủ quân phát hiện, bọn hắn bạch đi vượt sông, cách ăn mặc thành quá khứ khách thương cùng bách tính bộ dáng, chuẩn bị chui vào Kinh Châu. Mà cùng bọn hắn liên đồng tiến công Lưu Bị đám người, tức là tại 3 ngày trước kia ngay tại Kinh Châu Bắc Bộ phát khởi tiến công. Lúc này, Kinh Châu phía Nam phòng thủ chính là chống rông thời điểm. Đối với hắn Tôn Quyền đến nói, có thể nói là cơ hội trời cho. Chỉ cần bắt lấy Kinh Châu, Giang Đông địa bàn không biết lại sẽ gia tăng bao nhiêu. Đến lúc đó, liền có cùng Tào Tháo địa vị ngang nhau tư cách. Chương 205, chúng ta nguyện vĩnh sinh đi theo Lục tướng quân. Chương 205, chúng ta nguyện vĩnh sinh đi theo Lục tướng quân. Kinh Châu Bắc Bộ, Trương Phi một trận gây hấn gây chuyện sau đó, thành công kích phát nhóm người mình cùng Kinh Châu mâu thuẫn. Có danh chính ngôn thuận xuất sư lý do sau đó, hiện tại đánh thẳng khí thế ngất trời. Lưu Biểu vốn là thân thể không tốt, biết được tin tức này sau đó càng là tranh thủ thời gian hướng Lưu Bị viết thư, biểu lộ nhóm người mình cùng là Hán thất tông thân, không nên lẫn nhau nội đấu. Kết quả, Lưu Bị nơi đó truyền đến tin tức vẫn như cũng là Lưu Bị thân hoạn bệnh nặng, sinh mệnh nguy cơ sớm tối, quân vụ chuyện quan trọng đều từ Trương Phi thống lĩnh. Bất đắc dĩ, Lưu Biểu đành phải đem phần lớn binh mã đều đưa đến phía bắc chống cự Trương Phi tiến công. Thế nhưng là mới vừa phái đã đi tiếp viện không có mấy ngày, liền truyền đến Kinh Châu phía Nam bị Tôn Quyền Bạch Tí vừa xông đánh lén tin tức. Khó thở phía dưới Lưu Biểu một cái lao huyết phun ra, tại chỗ qua đời. Ngay sau, Tôn Quyền đổ thành, Lưu Biểu thê tử bị Tôn Quyền thủ hạ tướng quân toàn bộ chạm sát, toàn bộ Kinh Châu trực tiếp trở thành một tòa thành không. Mà phía bắc bị Trương Phi bắt lấy Kinh Châu thổ địa, tức là bị mạnh mẽ chinh siêu cao thuế nặng, đào rỗng bách tính ra kho lúa để chống đỡ Tào Tháo tiến công. Khác biệt duy nhất là, Trương Phi cũng không có đem bách tính bức đến tuyệt lộ, còn cho bọn hắn lưu lại đầy đủ sinh tồn lương thực. Ký Châu, Đông Man quân đội đổ bộ chi địa. Lục Tiêu rút ra đại kích, vừa dự định chính diện nên địch, đằng sau lại truyền ra hữu lực tiếng vó ngựa. Đây quen thuộc khí chàng cùng thanh âm, Lục Tiêu không cần quay đầu lại cũng cảm giác được là mình viện quân. Quả nhiên cũng không lâu lắm, cái kia từng tiếng âm vang hữu lực khiêu chiến âm thanh liền xuyên phá không khí, đâm tới. Lục tướng quân, Lữ Bố đến đây trợ trận. Đông Man nghịch tặc, mau mau xuống ngựa nhận lấy cái chết. Lục tướng quân, Vu Cấm đến đây trợ trận, cái kia Đông Man quân địch, sao không xuống ngựa tiếp nhận đầu hàng? Hắn mãi mãi cái chân, cho ta chặt những này xuất sinh. Không cần đoán, Điện Vi mỗi lần ra sân giọng nói đều là như thế không giống bình thường. Còn thưa, càng là có Trương Liêu, Trương Hợp, Cao Lãm đám người cùng nhau dẫn đầu binh mã đến đây. Trình Dục, Lý Nho, Giả Hủ đây ba cái lão lục, tự nhiên cũng là tại tiến quân vị trí chỉ huy bên trên. Mặc dù binh sĩ thêm đứng lên vẫn chưa tới một vạn, thế nhưng là cái này phối trí, lại thêm một cái căn bản đánh không chết Lục Tiêu. Có thể nói là phi thường xa hoa. Liên cái này tại Trung Nguyên đều đã là hoàn toàn vô địch đội hình, cái kia một giới Đông Man chi địa, mượn nữ sắc nhục thể lấy ủng hộ sĩ khí hầu tử, làm sao có thể có năng lực chống lại. Nhìn thấy viện quân đến đây, Lục Tiêu đám người sĩ khí cũng là phóng đại, lập tức sinh long hoạt hổ giết tiến vào Đông Man người quân trận bên trong. Lục Tiêu cầm đầu hô hào, các huynh đệ giết ta, một tên cũng không để lại. Chạy đến những binh lính khác cũng là vung lấy hoan nhi giết, tinh khiết nổ ca cục. Ngẫu nhiên có người sẽ bổ sung một đôi lời, ho hi ho hi ho hi, đừng đều giết ta, cái kia Đông Man nữ vương có thể nhất định phải cho lão tử giữ lại. Bất quá cái này cũng là không cần bọn hắn lo lắng. Dù sao chiến đấu còn chưa bắt đầu, liền được bọn hắn Đông Man mấy cái tướng quân ở phía sau gắt gao bảo hộ lấy. Đám kia vừa lên Đông Man binh sĩ mặc dù đều là không muốn sống xuống tới, tuy nhiên lại vẫn như cũ vô pháp đền bù thực lực chênh lệch. Đối mặt những cái kia võ trang đầy đủ, dáng người so với bọn hắn cao hơn chừng một thước, thậm chí là hai thước cự nhân. Bọn hắn đó là một đám thái kê thêm phổi sương mù. Có vài đầu Đông Man binh sĩ thật vất vả chặt tới tồi phong doanh binh sĩ trên khải giáp, lại chấn tê miệng hổ. Càng có vài đầu Đông Man binh sĩ, nhảy lên đến mới đủ đến tồi phong doanh binh sĩ hộ tâm giáp. Cho nên dù cho là một vạn người đánh 20 vạn người, chiến cuộc vẫn như cũng là thiên về một bên. Cái kia Đông Man nữ vương nhìn thấy quân địch ở trước mắt càng ngày càng gần, trong lòng càng là nôn nóng như lửa, nàng nổi cơn điên đồng dạng chỉ vào xung quanh mấy cái tướng quân. Xông đi lên, đừng cho bọn hắn tới. Bên người nàng tướng quân đã không còn sót lại mấy cái, tuy nhiên lại thủy chung là vô pháp thay đổi căn khôn. Hắn phảng phất nhìn thấy những cái kia trung nguyên binh sĩ đem mình với tư cách chiến lợi phẩm sau đó khủng bố chẳng cảnh. Nàng thân cao cũng chỉ có không đến 1m4, chỉ là so với bình thường Đông Man nữ tính cao một chút, so với trung nguyên nam nhân, càng lại như là bỏ túi tiểu nhân đồng dạng. Càng huống hồ những cái kia trung nguyên binh sĩ, mỗi một cái đều là cưỡi ngựa cao to, ở trong mắt cảm giác liền càng thêm kinh khủng. Nàng quay đầu muốn chạy chi đại cát, lại bị một chi bay tới mũi tên ngăn cản đường đi. Ngoài trăm bước, Lục Tiêu đã móc bắn ra thứ 20 tên. Khen. Hai chi cao hơn ngực nàng mũi tên ngăn ở trước mặt, triệt để đoạn tuyệt nàng đảo vong hy vọng. Nàng biết, mình chỉ có thành thành thật thật đầu hàng, thành thành thật thật khi một cái tội phong doanh xe buýt. Nếu không, cũng chỉ có chết hạ tràng. Trong nháy mắt ý thức được kết quả này sau đó, nàng cũng từ bỏ chống cự. Đông Man binh sĩ binh bại như núi đổ, 20 vạn đại quân sụp đổ chỉ là trong nháy mắt. Mấy vị tội phong doanh binh sĩ đi vào Đông Man nữ vương trước mặt, nhìn đến cái này còn không có nhà mình khuê nữ cao. Nữ tính. Các huynh đệ, ta Lục Tiêu không thích nhất đó là lãng phí lương thực. Chờ đem ra hỏa này vận chuyển trở về chúng ta doanh địa, mọi người xếp thành hàng, từng bước đến, có được hay không? Cái kia cứng rắn âm thanh cũng là để tất cả binh sĩ đều hưng phấn đứng lên. Tốt, chúng ta đời này kiếp này, thế chết cũng đi theo Lục tướng quân. Nghe được những lời này, Lục Tiêu cũng là cười ha ha vài tiếng. Lục tướng quân, ta có bệnh thích sạch sẽ làm sao bây giờ a? Lục Tiêu lông mày nhướng lên, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Tốt, vậy ngươi liền xếp tại tất cả mọi người phía trước. Hiện tại, nghe ta quân lệnh, quét dọn chiến trường, chuẩn bị thu binh trở về doanh. Là, tại Ký Châu đóng quân nửa tháng có thừa, tôi phong doanh toàn thể phụng mệnh san bằng Đông Man. Đồng thời, còn tại Ký Châu truyền đến tân tin tức, Tôn Quyền cùng Trương Phi hai người dẫn đầu binh sĩ xâm chiếm Kinh Châu, đi vô số cực kỳ bi thảm sự tình. Tào Tháo đã dâng tấu Trương Thiên Tử, hạ chỉ chu sát nghịch tặc, cũng tại thánh chỉ phát ra cùng ngày xuất binh thảo phạt. đồng thời bái Lữ Bố, Điện Vi, Vũ Cấm, Trương Liêu, Trương Hợp 5 người vì Trình Tây Ngũ Tử lương tướng, tiến về thảo phạt Lưu Bị cùng Tôn Sách. Tào Tháo tự mình dẫn đầu đại quân, đồng thời có đổi mới hoàn toàn gia nhập Mưu Sĩ đi theo. Kỳ danh là Quách Gia. Cùng lúc đó, Lục Kiêu đám người dẫn đầu tuổi phong doanh tinh nhuệ đã đổ bộ Đông Man rất nhiều hòn đảo. Trình Dục, Lý Nho, Giả Hủ 3 người tức là đi theo Lục Kiêu cùng nhau thảo phạt Đông Man. Đông Man chi đảo địa chấn, biển động, núi lửa bạo phát trở thiên tai liên tiếp phát tác. Vượt qua những yếu tố này về sau, sau 3 tháng tất cả Đông Man lãnh thổ đưa về Hán thất, càng không một Đông Man bách tính cả gan làm phản. Vì trấn áp Đông Man người, Trình Dục đám người làm ngũ sa phanh thây, lột ra, chém ngang lưng, bảo cách, cấu ngũ hình chờ đối với Đông Man người đủ kiểu tra tấn, người chết 8-9 phần 10. Còn thừa người, nam tính toàn bộ cắt xén, mang đến Trung Nguyên vinh thế làm nô. Nữ tính làm kỹ nữ, chỉ cung cấp giải trí nô tỳ sử dụng. Năm thứ 2, đại yến cựu thổ thu sạch phục. Tôn Sách Lưu Bị bao gồm hầu Lưu Vong Lĩnh Nam, Trình Dục phụng Ngụy Vương chi mệnh đối nó chặt chẽ trông giữ. 3 năm sau, Hán Hiến đế chết bệnh, trước khi chết đem hoàng vị nhường ngôi tại khác họ Vương Tào Tháo. Tào Tháo nhiều lần chối từ, cuối cùng phái vị tại con hắn Tào Ngang, cũng đổi quốc hiệu vì Ngụy. Tào Tháo trăm năm về sau, Tào Ngang truy phong hắn cha vì Ngụy Võ Đế, phong Lục Tiêu vì Tần Vương. Lúc này, Lam Tinh không có đại Ngụy địch thủ, hắn lãnh thổ đông đến Đông Man, tây chi Âu Châu, bắc đến Sibia, nam đến Úc Sở Chây Lia, thống ngự biển bên trong, vương bang triều bái. Quyển sách xong.